chúng sanh mà lập chúng sanh.
Ngày nào thích ăn bánh này là sinh nhật con. Sắc cái sắc ra, sắc ra cho ăn trước đi. Em như vậy gì nè.
Dạ.
Dịch dịch thân rồi.
Sớm cho thầy khỏi làm cây. Như chưa thổi được cây.
Thôi rồi rồi. Thổi từ bên Canada thổi qua tắt hết.
Thổi qua tiếp chứ cha. Tại nó thổi qua chi dễ thuyết là đầy đen cái máy.
Dạ. Rồi đưa cái cục này nè.
Dạ, đó, ông
Hoàng
có
con tử. Ông
Hoàng tử không được.
Đi, Alibaba lấy đi. Đó, ăn cái
đó. Lấy không được. Chị cho mấy cái nhỏ, mấy cái dĩa ngọt. Dĩa đâu?
Bánh thịt to mà lấy có chút xíu mà làm sao được.
Chảy.
Anh em, ai, chảy.
Chảy nhiều.
Chị không có chảy. Cái phép bật.
Chị mà đòi. Tính nó đòi nhiều đụng.
Dạ.
Chiên bò.
Tao cấu cho con lấy cái đồ hút đi. Không có gì nhỏ, không có gì nhỏ, cho xin cái nĩa.
Rửa tay.
Chân như đây nhé.
Này quá đam ăn mà, anh lược mà. Hả? Không, cái này rồi, cái này không quá đam ăn còn ra ăn được.
Ăn được.
Cho xin cái nĩa.
Chị cho mấy thế chuyện đây cũng gần dài. Tiêu dầu không nha.
Hai thứ
còn muốn được. Ở đây nó bán mấy chục đồng cái. Ở đây á. Một cái bánh về mấy chục đồng.
Dạ, bao nhiêu hả? 170 hai cái.
170 hai cái. Một cái mặt luôn. $10 như mắt.
Quá
nhiều, 20 người ăn cũng mờ. Mười mấy đô la, đâu bắt bên kia $20 cái hả? Bên kia cũng mấy chục không à.
Cho cái này, bên kia 20 đồng. Cho 25
đô la.
Hả? Rẻ, còn bên kia một cái, 20 mấy nữa là
dữ như thế này hả?
Bên này rẻ, rẻ mà ngon.
Anh hôm qua mình lấy hai cái lê, hai cái
khác ha, cái trong cà lem nó khác ha, một cái bao nhiêu nó nhiều quá bà. Bà mệt từ cái bà.
Con ngủ à?
Cái này để ăn.
Ngon.
Từ.
Dạ. 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 Dạ.
Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Cho rất ăn như nhiều không?
Cho rất cái đó cho ăn được.
Ăn bé đây. Gì
đó. Giữa thầy đứa đó nha. Rồi ai sẽ có?
Alin mới ăn cái này nó mới mập. Tôi chưa có.
Alin nó lại muốn tóc
luôn. Alin đi đâu?
Dạ. Dạ.
Ở thì hai đứa thay lỗ cao nhưng ngại thay lỗ khác nhau. Để bụng ăn bánh. Để bụng cắt cho nó.
Cái này
ăn
bánh đi qua
dạ. Chui chưa? Đi hả? Nó cầm
đây còn chút nữa mà.
Thì không.
Thì. Đang. Thì chuyện... đang để tớ.
Chút thôi. Vâng, đi ba ba. À đây nữa. Không chỉ sắp cái kia tắt đầy. Đầy của
tôi mất
đâu. Đấy. 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 Đấy.
Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy.
Đấy. Đấy. Đấy. Đấy.
Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy.
Đấy.
Lấy chỉ
cái này hai bác đi hai đang ngồi chứ chị
tuyên chưa thay ủ đi mẹ này tôi cũng đại diện cho anh trông để mừng sinh nhật thầy cái là xin thứ bao nhiêu sơ sót thiếu đổ cho chứ
không có gì hết, đây là ngày vui lần đón tốt là để học cái luật qua qua sinh sinh con người làm sao tự xây dựng được tình thương và đạo đức mặc sức là ăn sinh nhật. Tôi một năm người ta bắt tôi ăn sinh nhật mấy lần. Rồi rốt cuộc còn không biết ngày nào sanh. Cho nên mình tu thét rồi đi không không gian, không thời gian thì vô sanh và vô tử. Cũng đúng chứ không phải không đúng. Cho nên con người ở thế gian hữu sinh là hữu tử. Mà mình tu để giải thoát thì vô sinh vô tử. Phải nhớ cái đó. Cho nên khi chúng ta tu rồi không còn chấp mê về cảnh đời. Trong cái ví dụ sanh tử nữa mà tu để giải thoát đi tới vô sanh vô tử mới là thật sự thành đạo. Hôm nay cũng là cảm ơn tất cả bạn đạo có lòng quý mến, nhưng mà đây cũng là Thượng Đế đã ân ban với chúng ta để hiểu thêm về cái luật sanh tử có tại thế mà không có thiên đàng. Thế gian thì phải có sanh tử, thiên đàng không có tử sanh. Nhưng mà vô sanh vô tử, mà nguyện vọng của mọi người thì trở về với nguồn cội là trở về với vô sanh vô tử. Thì đường đi của chúng ta đi bằng điển mới tới được, còn đi bằng xác và đi bằng lý không có tới được. Thì đi bằng hành xử, khai triển điển quang mới đạt tới nơi. Mà nói tôi tu, tôi dụng lý, dụng lời cũng không đúng, tôi dụng ý chí. Thế chưa? Ý chí là điển quang vô cùng tận, cho nên chúng ta đang học và trên hành trình đi trở về nguồn cội bằng ý chí vô cùng tận, không phải bằng thể xác, không phải bằng ý phàm, là bằng siêu nhiên, thì chúng ta mới trở về với siêu nhiên. Cho nên cái trên đường đi về điển giới tu học, ở thế gian nói cái pháp này văn minh mới nhưng mà đã có từ lâu. Nếu không có, làm sao tạo ra cái cơ thể con người từ siêu nhiên, cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thì chúng ta từ cái thể xác, tâm hồn của chúng ta thế gian không tạo được. Nhưng mà người thế gian đã dịch sai. và cũng giữ mối đạo và dịch sai đạo. Cho nên lu mờ mối đạo thì con người thất đức. Ngày hôm nay chúng ta trở về với tâm đức và chúng ta đi giải thoát tới cái chỗ về vô sanh vô tử thì chúng ta không còn sợ mất. Và chúng ta luôn luôn hằng hữu trong quả địa cầu. Và chúng ta đi tới mục đích là hằng hữu cả càng khôn. Đó. Thì chúng ta hiểu rõ điều đó là không còn bị đau khổ, không còn sự buồn tủi, nhưng mà vui, vinh hạnh, được thức tâm và biết đường trở về với chính mình. Thì điều đó ở thế gian rất ít, rất hiếm. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu, cố gắng tu nữa, rồi để mới nhận thức ra lời nói của tôi. Chính tôi là người đi trước và tôi đã đạt như vậy. Tôi mới xác nhận là phân hồn vô sanh vô tử. Cho nên tôn giáo chỉ có nói rằng hồn bất diệt, nhưng mà không biết làm sao để minh định sự bất diệt đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đầy đủ điều kiện để thức tâm và hiểu. Có cảnh địa ngục để chúng ta thấy giam hãm gì? Giam hãm Phật hồn. À, chứng minh người đó ở thế gian nhưng mà chết xuống bị giam hãm ở đó. Thì phần hồn của chúng ta chết, tương lai sẽ đi đâu? Chắc chắn không ngoài con đường đó. Cho nên chúng ta tu học để ta qua những cái cõi hách hỏi đó. Mà chính tâm chúng ta không còn hay nấy, và tâm chúng ta luôn luôn thật thà đi tới và trình diễn những chuyện phước đức, những gì mà chúng ta đã học hỏi tại thế, và cố tiến tới và tự thanh lọc, trong sạch tâm hồn của chính mình, để tới ngày khảo hạch không bị lu mờ tâm thức, và chúng ta hiển hiện trong tâm thức để cho mọi người thấy rõ, người làm việc lành sẽ đạt phước đức mãi mãi vô cùng. Cho nên ngày hôm nay tất cả anh em bạn đạo Am Phiông đã có tâm rất nhiều, hướng về tôi cũng như hướng về tất cả những người đau thương. Đó, cái điều đó là cũng vinh hạnh cho tâm thức và biết được đường lối đi để giải tỏa sự phiền muộn trong tâm thức của chính mình. Nếu mình cố gắng làm một điều phước đức cho người khác là làm điều phước đức cho chính mình. Mình cố gắng xây dựng khởi điểm trong tình thương và đạo đức thì kết quả chúng ta sẽ mua gươm đạo đức. Không bao giờ bỏ cái sự đạo đức mà hướng về khoa học vật chất mà làm cho tâm hồn chúng ta càng ngày càng đau đớn. Cho nên chúng ta hướng thượng và chúng ta thấy chúng ta là vô sanh vô tử thì lúc nào giá trị tình thương và đạo đức không có bị phai lạc và đờ đờ trong các hồn vũ trụ, chứ không phải là bây giờ mới có, đã có từ lâu. Chúng ta từ cõi tiên giáng trần xuống thế gian học hỏi. Nhưng mà ngày nay lu mờ không biết đạo pháp là gì. Qua biết bao nhiêu kiếp, ngồi bình tâm để xét biết bao nhiêu kiếp, bây giờ mới hiểu được một chút đạo pháp là thôi. Nhưng mà do ở đâu đem đến, qua sự vầy xéo đau khổ, chúng ta mới có cái duyên ngộ hạnh hôm nay, mà để hiểu rõ đạo là gì. Đạo là sự quân bình trong tâm thức của chúng ta, cho nên chúng ta phải giữ cái phần đó trong thanh tịnh và sáng suốt, thì lúc đó chúng ta mới ra đi dễ dãi hơn và không bị thắc mắc nữa. Cánh đời là tạm, nhưng mà nó là bãi trường thi đang giáo dục mọi tâm lực, cho nên chúng ta phải chịu học để tiến. Không học, không trả bài thì không bao giờ chúng ta tiến được. Bắt buộc phải học và bắt buộc phải trả bài. Cho nên mọi người phải chấp nhận trong cái hoàn cảnh hiện tại để bước qua. Định luật sanh lão bệnh tử khổ đã quy định rồi, không có thể chối cãi, đó là chân lý. Muốn tìm chân lý thì từ trong đó ra thì thấy rõ chân lý. Tuy rằng hiện tại chúng ta vẫn còn trong sự tâm tối, nhưng mà ý chí chúng ta vô cùng thì thế nào một ngày nào chúng ta sẽ đi tới chỗ bừng sáng, cũng như con người bị té xuống giếng và bước lên miệng giếng, lúc đó mới thật sự là vinh quang đại hạnh để hướng về đại hồn cha. Thì chúng ta ngày hôm nay vui học, trong tâm thức mọi người đều hướng thượng. Đó là một sự quy hoàng của cả các không vũ trụ. Cho nên ngày hôm nay cũng là ngày mừng sinh nhật của chính tôi. Nhưng mà sinh nhật đó là sinh nhật của các bạn. Sinh nhật tình thương và đạo đức. Cho nên hôm nay chúng ta nên vui lên và chấp nhận trên chu trình học hỏi trong cuộc hành hương hiện tại. Thật thật cảm ơn Thượng Đế đã ban tình thương cho chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ có giây phút chia ly. những sự cảm động đó là một niềm vui để mọi người thực tâm. Nên chúng ta nên giữ lấy niềm tin, thương yêu và tự xây dựng, soi sáng lại tâm hồn của chúng ta. Thượng Đế không bao giờ xa chúng ta, và cho chúng ta không nên đi sai lạc. Mà xa Thượng Đế trong mảy may thì chúng ta phải uống cả ngàn kiếp người, cố gắng giữ lấy niềm tin vững chắc như bài thơ tôi đã làm. Những ngày thổn thức muốn tương ngộ, ngày nay chúng ta được ngộ. Ngộ để làm gì? Ngộ để hành động. Thì ước mong mọi người sẽ tiếp tục tinh hành tự hành đã quy định bởi Thượng Đế và ân ban với chúng ta, tràn đầy tình thương và đạo đức. Chỉ chờ mong chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức mà thôi. Có bài thơ như sau: Am Chung Lê Bê ngày 9/2/1982, ta thực. Cảm ơn bạn đạo Âm Chung nhớ thương xây dựng giữ tròn niềm tin, thầy trò tương ngộ duyên tình, thương yêu tha thiết giữ mịch lo tu, trùng phùng tương ngộ giao du, vía hồn tự thoát trùng tú thiên đàng. Tình thương đạo đức mở màn, tâm quy mùi đạo chẳng còn si mê, giải thông khai triển muôn bề, cứu mình cứu họ chẳng chê cõi trần. Phát tâm tự nguyện góp phần, dựng xây xây dựng các tầm tiến lên. Thương tình cảm nhớ bề trên, tràn trề sống động ban nền tiến tu. Chẳng còn loạn động sợ mù, một đường thẳng tiến an du đờ đờ. Chung quy chỉ có cha trời, thương yêu muôn loại đờ đờ không phai. Sửa mình tiến hóa mở tài, giữ tâm thanh tịnh lập đại tiến thắng. Thầy trò tương ngộ mỗi tầng, cùng chung tiến hóa góp phần dựng xây, nhớ thương thương nhớ hàng ngày, bình tâm sáng suốt thương thầy dơ ta, hành hương học nhẫn học hòa, tiến thân từ bước có cha độ mình. Thế gian ban rải chân tình, thương yêu vô tận chân linh đạt thành, chuyên cần thức giác tự hành, vô biên đạo pháp đạt thành chân như, càn khôn vũ trụ rưới tươi, tình thương đạo đức người người cảm giao. Thế gian muôn sắc muôn màu, quy nguyên một mối trước sau dung hòa, vạn linh sanh bở một cha, chan hòa đạo đức, chan hòa tình thương. Cảnh đời gắn học gieo ương, nhiều người chậm tiến mở đường tự đi, ngày mai xa vắng một khi chia tay thực hiện đường đi của trời. Cảm ơn bạn đạo hết lời, tình thương cô giữ đôi đờ đờ không quên. Kinh bài Lương Sĩ Hà.
Kính bạch thầy, nay chị em chúng con mà không ngờ lại có được cái duyên may đến đây gặp thầy giảng đạo, và lại đúng là vào ngày sinh nhật của thầy. Thì chúng con trước rồi để chúc thầy được muôn tuổi thọ, được luôn luôn thường tịch thanh, và chúng con rất tới gần thì cảm động mà được nghe lúc nãy như thầy đã giảng dạy cho về cái học đình. Và bạn con đây hỏi về rằng thì và những người mà đã tu về đạo Phật thì không vào đạo khác, thì không vào được cái đạo vô vi thầy đã giảng cho. Và chúng con cũng hàng ngày cũng thường một tụng kinh Quan Thế Âm, thì trong cái bài 10 điều luyện của Quan Thế Âm thì hai điều sau cùng con vẫn hàng đọc hàng ngày mà con cũng chưa được tỏ ngộ, tức là cái câu mà Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện ngã các hội vô vi xá, nguyện ngã tạo đồng khắp tính thây. Thì hai câu đó thì lúc nãy thì thầy giảng như thế là nghĩa là đã vào cái hội vô vi thì là cho tất thiết cả chung của mọi cái nguyện của những người Phật tử. Mà thầy đã giảng cái nguyện ngã tạo đồng khắp tính thân, thầy đã giảng ra như lúc nãy là đều đồng hòa tất cả, ngày hôm nay con mới được giác ngộ. Còn lúc trước thì con cứ tụng thế thôi mà con không có được hiểu. Hôm nay thì nghe thầy giảng là con đã hiểu được phần nào. Thì chúng con rất vui mừng. Thì bây giờ thì ngày hôm nay là ngày hãy vào và cái ngày sinh nhật của thầy, chúng con xin đảnh lễ thầy mừng thịnh thọ mai kỳ đà phật.
Tu phải xây dựng trong ấy chí ấm êm hòa đập mới mở thức, lúc đó mới rõ vô vi là gì.
Yeah.
Quan Thế Âm cũng nói về vô vi.
Yeah.
Quan Thế Âm cũng dìu độ những người tu vô vi cũng như người đạo Phật gia.
Yeah.
Tất cả quy một đạo, không có hai.
Yeah.
Cho nên chúng ta phải vun bồi ý chí ấm êm hòa đồng tự thức. Đó là kinh Quan Thế Âm.
Yeah.
Cho muôn loài vạn vật thức tâm và sống trong sự du dương hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, không nên xa cách.
Yeah.
Cho nên mẹ tình thương thường thường rơi lụy.
Yeah.
Một cứu độ con mẹ. Cho nên chúng ta người tu phải làm thế nào để thức trở lộn về, giờ đó mới kêu bằng giải thoát vô vi.
Yeah.
Mới xưng là xứng đáng của môn học Phật giáo.
Yeah. Thầy con thì đã theo đạo Phật từ lâu.
Yeah.
Là phần nhiều gì ngày xưa thì kinh sách đạo Phật thì cứ đọc một chữ Nho, dịch ra bằng chữ Nôn giả. Bây giờ nếu có mấy kinh sách dịch ra tiếng chữ ngữ.
Yeah.
Chứ ngày xưa như chúng con đọc thì phần nhiều tôi dịch chữ Nôn, rồi thì lúc đó thì các thầy giảng chúng con cũng chưa được hiểu lắm.
Yeah.
Thế bây giờ thì chúng con đã được đọc mấy, rồi bây giờ lại đến đây rồi.
Dịch sai và hiểu sai.
Vâng.
Chứ kỳ thật thì vậy là thôi.
Dạ vâng.
Đó.
Vâng.
Cho nên người tu học phải xét.
Dạ.
Chứ không có nghe lời của người giảng.
Dạ.
Mình phải xét. Cho nên Đức Phật có giảng, mà kể cả Chúa cũng giảng. Ma quỷ có thể hiện thân làm Chúa.
Vâng.
Để nói đạo như Chúa. Thì Đức Phật cũng vậy đó thôi.
Yeah.
Cho nên kêu mình phải xét chứ không phải nghe. Và yeah. tuân theo. Không có cái luật đó.
Yeah.
Với đạo là tự nhiên.
Yeah.
Mình từ sự cấu trúc của siêu nhiên mà có. Mọi cái đạo chúng ta phải tự nhiên mà khởi không.
Yeah.
Cho nên con người nhiều khi chưa tới trình độ kêu họ đi vào chùa nghe đạo, ai mà nghe.
Yeah.
Nó phải tự nhiên. Thì lúc đó mới kêu bằng duyên.
Yeah.
À, đến lúc thì bề trên mới độ nó được. À, con người mẹ sanh con ra tới giờ nó nghe là nó đã qua đau khổ rồi, nó mới biết mẹ hiền. Lúc đó nó mới văng vẳng trong lỗ tai nó tìm những cái chân lý của mẹ để truyền cảm cho nó lúc nó thổi bé, thì lúc đó đã muộn rồi. Người đời nó vậy, thành nó cứ sai lạc mãi. À, cho nên một kiếp con người theo người Á Đông chúng ta, người Việt Nam, người Trung Hoa cũng vậy. Lấy chữ hiếu làm đạo.
Yeah.
Nếu con người không hiếu, không học được đạo.
Yeah.
Phải nghe mẹ hiền nói. Nhiều người lại chống lại. Không biết điều đó là Phật tâm. Thì ngay trong gia đạo không chịu học. Và đi học cái gì đâu, bỏ cái chơn đạo của gia ca.
Yeah.
Thành ra sai lầm. Cho nên bên Phật giáo cũng vậy. Phải thực hiện chữ hiếu ở gia đình để truy tập chân lý. Cho nên ngày nay cũng đã lớn tuổi rồi, trong cái hành trình tu học cô thấy nó dài đằng đẵng.
Yeah.
Dù chưa tham gia với Phật giáo cũng đã học.
Yeah.
Học cái cảnh kích động và phản động của đời, mình đã ứng phó biết bao nhiêu tình cảnh để vượt tới tuổi ngày hôm nay.
Yeah.
Thấy rõ chỗ đó thì chúng ta đã trong tâm đạo, và bây giờ được một phần soi sáng của người đi trước, thì nắm đó và đi lên chứ không có gì khó khăn. Thấy không?
Dạ.
Như tùy duyên mà thôi.
Dạ. Dạ. Ông Đạo Thầy, con cũng hiểu. Như đọc ở trong Kinh Nhà Phật thì của ngày xưa con có đọc ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh, chú đọc về chuyện Đức Lục Tổ.
Ừ.
Ông sư Đức Lục Tổ đó là Tổ Huệ Năng.
Yeah.
Mà là con có pháp đứng bộ là mày bỏ. Nghĩa là đường từ ngoài đi công tác cho con định. Yeah. Thấy là ngày nay có điều là.
Yeah.
Đức Thầy đã pháo vá cho chúng con.
Yeah.
Và con là con đường để đi tắt.
Yeah.
Khá bỏ ngang tất cả mọi.
Yeah.
Dườm giá chung quanh là cái thẳng tấn. thì con cũng đã nhận thấy được, vì như thế là con cũng rất là lòng vui mừng.
Lục thông mình đã sẵn có, mà đem đóng lại làm sao nó không? Nhà trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật ở chùa nói hoài mà không biết nó nằm ở đâu.
Yeah.
Thành đã đóng lại làm sao nó thông. Yeah. Còn cái đằng này là chỉ rõ Nam ở đâu mà Mô ở đâu. Thì nghĩa là khai, tái khai lục thông thì đạt chứ có gì đâu. Thì lục thông đang nằm trong cái tiểu thiên địa của mình mà không mở lấy gì có lục thông. Thì lục tổ huệ năng là lục thông mà thôi. Nhưng mà Ngài đã thành đặt là tự khai, chứ không ai khai giùm Ngài.
Ngài đó. Ngài tu lớp đốn ngộ là kiến tánh thì thành
đó. Thành ra mới thành Phật. Cho nên lý thì nói rất hay, nhưng mà sự là phải hành.
Vâng.
Còn không hành á thì không hiểu được.
Vâng.
Cũng nói tôi đã đọc rồi, tôi đã đọc lục tổ huệ năng rồi này kia kia nọ, nhưng mà tôi không có biết là cách nào mà để tôi mở cửa mà tôi đón Ngài. Vâng. Chứ Ngài sẵn sàng đang chờ tôi mà tôi không biết mở cửa đón Ngài. Yeah. Thì bây giờ mà sáu cái luân xa mình mở ra thì đón Ngài tức khắc. Ngài không phải như người phàm mà chê cái khen.
Yeah.
Thế không?
Yeah.
Người đã phá mê phá chấp là luôn luôn thường đổ chúng ta mà chúng ta không thấy Ngài.
Dạ. Yeah. Như, như trong kinh của Phật dạy thì chúng con theo kinh Phật mấy năm nay thì nhiều người nhũ công khó hiểu.
Dạ, yeah, vì nói về điển văn, à, kiểu điển giới văn ngôn, mà lấy phàm tâm luận xét thì làm sao mà luận thấu, cho nên phải hành là mới thấy. Còn không hành không thế nào mà luận xét được kinh kệ nói gì, thành ra lạc đàn luôn. Rồi nó cho đó là cao quá, đâu phải cao, ở trong ta nó mới gì nói cao. Tại vì mình không có trong lành, chưa mở ra mình thấy cao chứ kỳ thật mà. Cũng mượn cái pháp mà khứ trượt lưu thanh rồi thấy lời đó là lời thanh chứ đâu phải lời trượt. Mình lấy lời trượt làm sao mình giải lời thanh. Cho mình phải hành cho có thanh mới hòa thanh. Khi mà cảm thông sự truyền cảm của chư Phật. Chư Tiên. Thấy chưa? Nó hiển hiện trước mắt không phải xa. Nhưng mà thiếu hành mà thôi.
Yeah.
Rốt cuộc rồi cũng phải thực hành để tự đạt. Nếu kiếp này không được thì kiếp sau cũng phải thực hành. Cho nên bề trên dạy từ từ, hạnh ngộ việc này rồi hạnh ngộ việc khác để thức tâm. Sao? Tất cả đều tu chứ không phải là chưa tu. Mà tất cả đã và đang đi chứ không phải chưa đi. À, nếu thức tâm sớm một chút thì đi nhanh chút, bớt lười biếng đi. À, còn nếu mà thức chậm chậm thì sự lười biếng nó gia tăng. Thế đằng này tu chỉ có cái pháp kêu là cấm lười biếng nhưng không cấm gì hết. Cái gì để tự nhiên nó rồi từ từ nó sẽ thức tâm rồi nó mới giải ra. Chứ không có buộc người ta phải là làm việc này việc kia. Mà không có. Mà chỉ mỗi người phải hành để đạt sức khỏe trước. Mà từ cái sức khỏe đó nó thức giác. Thức giác rồi nó từ bỏ những cái tánh hư thật xấu của nó. Mới là điều chân giác. À, buộc nó là không. Là tà. Để nó tự giác mới là chân giác. Thành ra Thượng Đế ân ban rộng rãi cho mọi người tu. Thế nên ở Việt Nam bị sai lầm thì chỉ biết ông Phật mà không biết ông Thượng Đế.
Vâng, là vậy.
Phải có cha mẹ mới có mình mới tu thành Phật được. Nhưng mà không biết ông Thượng Đế.
Vâng.
Thì chỉ có nói ông Phật không biết nói ông Thượng Đế. Rồi chê luôn ông Thượng Đế không làm được cái gì. Thì thật là Thượng Đế từ mọi trạng thái.
Vâng.
Mà không ai hay.
Chúng con cũng đang thắc mắc ở cái chỗ vì có Đức Thượng Đế. Vì cái đạo Phật thì như chúng con theo từ xưa đến nay thì không có kinh sách nào nói đến Thượng Đế cả.
Vì sai lầm.
Vâng.
Chứ còn bên Trung Quốc là người ta thờ một dãy Phật thì phải có ông Thượng Đế coi chừng sáu ông Phật. Mà chỉ có Việt Nam chỉ xài có ông Thích Ca không.
Vâng.
Là chỉ có ông Thích Ca thôi chứ không có Thượng Đế.
Vâng.
Nhưng mà cái đó cũng được đi. Chịu tu như Ngài là cũng thấy Thượng Đế. Nhưng Đức Thích Ca đã cho chúng ta thấy rằng Ngài phải trở về để đưa vua cha đi trong lúc lâm chung mà.
Vâng.
Có mà.
Vâng.
Lịch sử của Phật giáo có.
Vâng, có.
Thì ông Thích Ca, ông có cha chứ không phải ông Thích Ca là cái con rơi.
Vâng.
Tại sao tu mà phủ nhận Thượng Đế? Phải có Thượng Đế. Phải có cha ông Thích Ca để ông Thích Ca mới là tu. Trở về ông mới còn khiêng cái quan tài nữa mà.
Vâng.
Tại sao mình lại thờ ổng, lại quên cha ổng? Thấy chưa? Mình đi sai lục đạo rồi. Cho nên nghe Đức Phật còn lịch sử ghi chép đàng hoàng. không có không có cái vụ không có cha. Ở Sri Sri Kri cũng là đề cập đến Chúa Cha. Sri Sri Kri không bỏ Thượng Đế.
Vâng, con có thắc mắc ở cái chỗ đó mấy hôm lần đầu với bạch thầy. Trời ơi, niệm con mà con không có niệm một khoản Thượng Đế.
Nó tà đạo.
Con chỉ muốn niệm Phật thôi, con niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vì con ở trong kinh sách Đạo Phật thì không có Thượng Đế, sao vậy đấy?
Chắc quá trời thành cái kẹt hết cả đám, không khai thông. Cho nên không có cha mẹ lấy gì có chúng ta ngồi đây nói đạo mà nên phủ nhận không có cha mẹ.
Bạch thầy, thế nhưng mà như nếu như theo cái trong Đạo Phật bây giờ, họ nói rằng thế thì cái ông trai ở đâu mà ra?
Ông cha là đấng tạo hóa. Không có đấng tạo hóa làm sao có phương tiện ăn mặc. Chính ông Thích Ca cũng phải mang cái áo cà sa ông đi tu cơ mà. Ông ở trường đi tu được không?
Bây giờ nhiều người hỏi cho nghe, thì mình phải có
ông cha. Phải có cái xác, ông mới minh đạo mà. Ông bây giờ ông Thích Ca ông lấy cái hồn xuống thế gian ông tu được không? Ông nhờ cái xác ông mới minh tứ đại giai không? Là nước lửa gió đã cấu trúc thành cái thể xác của ông. Và ông tu tới thanh tịnh và ông quán thông thể xác ông mới nói là tứ đại giai không? Chứ không có thể xác làm sao ông biết tứ đại giai không? Mà thể xác đó ai cho? Phải cha ông cho không?
Thế đấy thì người ta là phải trên tầng trên nữa. Thế thì đức cha ấy sẽ là ai sinh ra đức cha đó?
Đó là đấng vô sinh vô tử. Đó, trong sinh có tử, trong tử có sanh mới kêu là Thượng Đế. Liền liền trong chân lý, nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài kêu là đấng toàn năng. Đấng phân của Ngài. Chính Ngài giữ luật qua sanh mà chúng ta ăn phân mà không hay. Cơm gạo không có phân lấy gì mà mọc lên được. Hỏi chứ ai nắm cái luật đó? Rồi cái khí trời đây ai cho đây? Ông Phật cho à? Hít thở này ai cho? Sự công bằng này ai cho? Tỷ phú cũng vậy mà nghèo cũng vậy, cũng đồng hưởng một thức mà thôi. Một nhịp thở mà thôi. Có phải đấng tạo hóa cho không? Ông đó là ông cha thôi, còn ai nữa? Nên mình phủ nhận sao được, ông Phật có quyền đó không?
Con có quyền đó. Phật thì không có cái quyền gì đó, mà chính là mình có tu thì mình mới được chứ. Không có quyền gì làm gì cho mình được. Nếu mình không tu, mình không tự mình làm lấy.
Mà ai đang dìu dắt chúng ta tu đấy? Đó, cái luật qua qua xanh xanh, kẻ có người không, kẻ được ăn người được không, nó tức nó mới tìm ra, nó tức nó buồn, nó giận, nó mới truy tầm chân lý. Ai đang vậy? Thượng Đế đang vậy. Mà phủ nhận là không có Thượng Đế.
Yeah.
Ở tu không xét được cái tu là kêu bằng tu mà siêu tu.
Vì trong kinh Phật để nói trong cái vòng vũ trụ này đây nó là một cái vô thủy và vô chung.
Thì ông nói vũ trụ không chứ ông có nói càng không?
Vâng, không có. Chỉ nói trong cái vũ trụ này là vô thủy và vô chung.
Nó có một vũ trụ thôi.
Vâng.
Còn một Thượng Đế cai quản 3.000 vũ trụ. Làm sao ông Phật không thuyết 3.000 vũ trụ mà nó có một vũ trụ thôi?
Bạch thầy có chưa? Nói tam thiên đại thiên thế giới mà còn nói rằng thì là có nhiều lắm. Ngàn ngàn triệu triệu thế giới nghiêng, thế giới ngửa, thế giới út. Ngài nói nhiều lắm nhưng mà không có nói đến đức tạo hóa.
Không nói đến tạo hóa sao được. Vì Ngài đã hiển hiện ở thế gian cho chúng ta thấy là có cha mẹ Ngài mới có Ngài mà. Cái đó là khỏi hỏi. Cái sự thông minh con người cũng xét ra rồi.
Vâng.
Có cha mẹ mới có ta. Không có tranh khỏi. Cho nên nhiều người xuống phải học lại cái luật. Cái luật trời. Bây giờ đâu có ai nói luật Phật đâu. Dù cho cụ tu Phật giáo nên cũng nói luật trời. Trời ơi, khổ quá trời ơi. Đức Phật độ cho con đi. Mà kêu là kêu trời, mà kêu Phật độ. Thấy không? Kêu là kêu tổng thống mà kêu cảnh sát độ. Phải thằng nó nhỏ hơn kia không? Cho nên tu cái xét con ông Phật. Nhân nhân giai thành Phật, Đức Thích Ca đã nói.
Vâng.
Đâu Đức Thích Ca đâu có độc tài. Đức Thích Ca đâu có ngu muội như người phàm mà đi kêu người ta đề cao Ngài.
Yeah.
Thấy không?
Vâng, thì Đức Phật Ngài cũng dạy rằng Đức Thích Ca Ngài cũng dạy rằng tất cả chúng sanh ai cũng có một chủng kiến làm Phật.
Đó.
Ai cũng có thể thành Phật hết.
Nhân giai thành Phật rất là.
Trong bây giờ nghĩa là người nào cũng có một cái hạt giống Phật ở trong người.
Còn nếu mình không lập hạnh, không rửa sạch mà mình cứ dùng cái tánh hư tật xấu nó nó chê cái thức sáng suốt của mình, rồi làm sao mình biết Phật tánh ở chỗ nào?
Đang vì chính dạy rằng ta là Phật đã thành,
hoặc là thánh, người là Phật sẽ quân thành. Bình là đó, đúng đó. Như vậy đó.
Vâng, thì Ngài cũng có dạy như vậy để chúng con biết, mà chỉ có cái điều thắc mắc hôm nay.
Ngài không có độc tài và không có
thầy giảng về Thượng Đế để con hiểu thêm ra, chứ còn
Đức Phật không có kỳ thị, mà bây giờ hơi dịch hết rồi mình thấy ông Phật kỳ thị.
Vâng.
Mang tội không? Tội nghiệp không? Ông Phật là bình đẳng nhất.
Đấy,
ông từ giàu sang mà xuống bần cùng nhất. Đó, bình đẳng nhất là ông Phật. Nhưng mà họ cứ nói là ông Phật khác. Có mạ vàng đi nữa, Phật cũng không có chứng là vậy, tu sai. Cho nên thức tăng chút là được rồi, không có gì biết, biết nguồn cội là mình đi về.
Yeah.
Ở đâu ta có chư tiên 3000 thế giới mà không ai làm việc với loạn rồi. Phải không? Có ông Thổ Thần nè, có địa tiên nè, có thiên tiên nè, có nhiệm vụ làm việc hết trọi chứ.
Nhưng mà Ngài cũng nói rằng có nhiều cõi Phật, và mỗi một cõi thì lại có một đức giáo chủ.
Đó, có hết.
Có một đức giáo chủ là rất nhiều cõi lắm.
Mà đức giáo chủ đó là thừa lĩnh của Thượng Đế.
Vâng. Bây giờ thì con nghe thầy giảng cái cõi chứ còn trước thì con chỉ biết có Phật thôi.
Không có Thượng Đế chứ mà làm được. Nó âm thầm. Kỳ cục vậy. Tôi hồi trước tôi cũng nói chỉ có ông Phật không. Bây giờ tôi lên trên thì tôi gặp ông đầu tiên, gặp Thượng Đế đầu tiên.
Yeah.
Rồi ông mới giáng xuống thế gian, ông gặp lại tôi cũng làm cái phép y vậy.
Yeah.
À, mà lên là tôi trình diện rồi đó, tôi trình diện thôi chứ còn xuống đây chi nữa. Bây giờ nói là cha con đã hy sinh nửa đời người vì con của chúng ta. Cho nên ta xuống và ta chứng cho con là Phật tại thế. Tôi nói không được, tôi cũng có lãnh cái chức Phật. Không được, tôi không lãnh, bởi vì nghĩa là tôi là người phàm tu mà thôi. Còn nếu mà Ngài cho cái đó tôi cũng không lãnh. Tôi nói không, khi mà cha đã nói là y rồi không có thay đổi.
Yeah.
Hả?
Yeah.
Rồi con cứ tự nhiên là người ta sẽ kêu con là Phật. Mà trong cái lời gì lúc mà cộng sản tới mà kêu bằng Phật, còng đầu rồi nhé.
Yeah.
Cho nên tôi có lãnh vụ đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi ai cũng kêu tôi là Phật không? Tôi đâu không có lãnh. Bởi vì cái Phật ở thế gian họ còn chấp. Họ cho là cái chức. Nhưng mà tôi biết Phật là vô danh. Không có nghĩa lý gì hết. Đối với chữ Phật, ai cũng có cái Phật tâm hết. À, mà lấy cái danh đó làm chi? Tôi không thích. Tôi thích là kêu tôi bằng bạn là đủ. Tôi không có chịu vấn đề đó. Tôi trao đổi và tôi đi học hỏi. Chứ tôi không có dám làm thầy người ta. Nhưng mà bắt buộc như vậy đó. Rồi lần lần ấy chuyển sao, người ta tới ta tìm tôi đầy hết rồi.
Yeah.
Rồi làm nó mới đuổi tôi đi kinh tế mới chứ. Tôi có phạm tội gì đâu. Một ngày mấy trăm người chung vô nhà kiếm ông Phật. Nó đuổi đi kinh tế mới, xuống kinh tế mới cũng đầy nhà luôn. Đó, khổ vậy đó. Rồi công an đi theo kè kè bên ngoài. Nó trời ơi, tại sao mà người ta cứ kiếm ông như tôi đâu biết, anh giữ dân lại kiếm tôi hoài. Khổ dễ. Để ông chuyển tôi ra đây.
Thế là chúng con từ xưa đến giờ cứ chấp.
Ừ.
Theo Phật tề lý, theo thì cứ viết theo thành tâm tin lại.
Yeah.
Nhưng mà cảm ơn cái tội chấp.
Chấp. À, không thấy Phật được.
Yeah.
Ước nằm chim bao gặp Thích Ca mà gặp không được. Gì đó.
Dạ, mạch thấy tụi này thì con cũng không có dám biết. Ngày xưa đó, con khi con mới ngồi niệm Phật đó, con chưa biết ngồi thiền. Vì con thấy trong các kinh sách nhà Phật nói là nếu mà ngồi thiền còn có vợ, có chồng thì không bao giờ đắc được. Thành ra con nếu mà cứ ép mà ngồi có khi lạc vào đường tà. Thành ra con không có dám ngồi, con chỉ có ngồi niệm Phật thôi. Thì trong
nó phải có cái phương pháp.
Vâng.
Mở ở đâu và đóng chỗ nào, nó phải có phương pháp. Như chúng tôi là ban đầu chỉ lo cái bộ đầu, chấn động lực bộ đầu, rồi hít thở cho ngũ tạng điều hòa. Hai cái nó nhất 6 tháng mới bắt đầu tập thiền. Rồi mới chui vô thiền liền đó. Vô, có nhiều người chung vô làm Thích Ca liền. Mà Thích Ca nhịn đói mà ở nhà này nó ăn 3 buổi mà nó ngồi làm như Thích Ca vậy thì đậm loạn đó. Ông Thích Ca ông nhịn đói, ông mới ngồi đó, ông cho nó ấm để ông chịu đựng. Còn đằng này mình cứ ăn no rồi đi nó dốc đủ chuyện rồi vừa ngồi vậy đâu có được, phải luyện cho nó điều hòa cái đã rồi mới ngồi. Đó.
Mà ngày xưa bạch thầy con ngồi niệm Phật thì con trong ngay giấc ngủ con mơ con được thấy giấc ngủ con thấy con bay đi lên cõi trên à, con được đi đây đi đó hết cả mà. Đến khi mà con đọc cái cuốn sách Tình Đạo đó của con Hiếu đưa cho con đó, thì con thấy có nhiều cái chỗ nói được cũng giống như con ngồi ngày xưa mà con thấy đấy. Thành như con nó mừng quá, con ngồi trời không biết được sách ở đâu của ai. Thế là mới chỉ sang bên này rồi.
Chỉ Giê Xúc đó.
Dạ.
Thì mía phải dọn đường trước cho cái hồn đi sau.
Dạ.
À, thì mình mong gặp chư Phật chư tiên thì nó phải đi khỏi trên đó.
Vâng.
Rồi cái hồn mình xuất tới là đảnh lễ Phật.
Dạ.
Ở đây là trực tiếp xuất hồn đảnh lễ Phật. Đêm nào cũng niệm Quan Âm, chứ đâu có phải là đợi giờ mới niệm đâu. À, hai con nguyện đó.
Vâng.
Chúng tôi đâu có xa mấy vị đó được.
Dạ.
Thì sự quan chiếu của họ thường trực cho vô vi mà. Thì cũng y như trong chùa tôi.
Vâng, thì đấy. Ngày con vẫn lễ, ngày nào khóa lễ con chứ con cũng có người đồng nguyện đấy. Thì dưới là hai cái điều.
Bây giờ mình chê là Ngọc Hoàng Thượng Đế thấp hơn Phật, đúng. Ngài ở trung thiên thế giới, nhưng mà Ngài quản lý cả Niết Bàn. Vậy lấy gì chứng minh cho cái hồn của cụ giam hãm trong con tim này? Bây giờ sợ tóc trên đầu cụ quản lý hả? À, ai quản lý? Cái hồn quản lý, ngón chân cái của cụ quản lý. Mà cụ ở đây, còn ông Phật ông đi trên này, ông ra ngoài này ông ngồi, ông này ông cao hơn. Nhưng mà bị còn ông này quản lý. Thấy không? Ông Tôn Ngộ Không nó ông 72 phán mà ông đánh lung tung, đánh hết trọi. Nhưng mà ông Phật ông nắm ngũ hành nè. Ông đưa cái tay vậy nè. Bây giờ mày chạy đâu? 72 phép, không có ngũ hành thì đánh không được. Thì ông úp cái 500 năm ở đâu. Thấy chưa? Mà ông này có một phép, mà đánh ông này 72 phép. Phép gì? Phép thanh tịnh và sáng suốt. Thế ông Phật có một phép. Thấy chưa? À, còn ông kia 72 phép mà thua có một phép thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên có thanh tịnh và có sáng suốt thì cha về trên mới chứng. Đó. Cho nên Đức Phật là hằng hà sa số Phật. Vậy chứ ai điểm đạo cho Phật? Phải có Thượng Đế chứ. Chứ ông Phật hết rồi à? Vậy ông tu làm chi? Bây giờ ông Phật còn phải tu mà. Thượng Đế điểm đạo cho ngài chứ. Bây giờ vô trong bếp phải có ông sếp bếp, ông mới chứng nhận cái này là đồ thiệt hay đồ giả. Hỏi nhiều là vô bếp thôi chứ đừng nói đừng nói vô càn khôn vũ trụ. Nó phải có ông sếp phải chứ. Ông mới điểm đạo chứ, à cái này được, cái này được, cái này ăn không nguy hiểm, cái có nguy hiểm. Điểm đạo. Càn khôn vũ trụ mà không có trật tự là chết hết rồi.
Nhưng mà theo như Phật thì nghĩa mình tự tu, mình tôi là lấy nước mình dẹp hết được cả, mình phá bỏ được cái vô minh thì kiến đánh thành Phật, thì lúc đó là tự là khác thành Phật. Lấy
chút xíu thành Phật thôi, bởi vì quân bình à nó cũng đi về cái luật vô sanh vô tử rồi, quân bình có gì đâu mà phải khó khăn, lúc đó là sáng suốt toàn diện rồi. À, rồi đem luyện đi đâu nó cũng là cái cách tốt. Thấy chưa? Nó được điêu luyện rồi. Cái bãi cát kia, hộp cát thấy nó ô trượt, nhưng mà biến thành cái ly rồi. Bây giờ cái ly có bể đi nữa, cái mảnh của nó cũng có giá trị. Thấy không?
Yeah.
Nó không phục vụ được đựng nước, nhưng nó phục vụ ở chỗ khác. Hả? À. Nó cũng có thể làm cắt lễ cho người ta được nữa. Nhiều chuyện phục vụ được. Vì nó thành sự rồi. Nó thanh thì lúc nào nó cũng thanh. Còn nó trượt thì lúc nào nó cũng trượt. Mà nếu chịu điêu luyện thì từ trượt tới thanh. Mà không điêu luyện thì không bao giờ có thanh. Mà mình cứ ca tụng cái thanh mà mình không chịu điêu luyện. Thấy không? Nhưng mà thôi mình thấy mình mang tội chưa? Làm ông Phật mất tiếng gì? Ông Phật là khổ hạnh Bồ Tát mà. Mình không chịu khổ hạnh. Vì có gì cứ cúng với bà nói cho ngài là được rồi, trúng nó phe rồi thôi, là cái đó nguy quá rồi.
Tội nghiệp Phật. Thấy có nhiều người theo Phật Vừa ngoài Bắc thì thành nhiều thờ đền, đồng thờ thánh, lên đồng lên bóng, rồi cũng kính Phật vào đó. Thành ra Phật cũng là...
Không võ Phật, đó ngũ hành võ Phật. Văn Phật khác, ngũ hành cũng thuộc về võ Phật. Còn văn Phật là khác. Văn Phật, Phật là nói về giáo lý thôi. Còn võ Phật là có quyền làm việc. Không như ngũ hành lên đồng lên bóng, cô mấy gì đó nó cũng ở trong Phật chứ. Nhưng mà võ Phật. Nó làm việc, cũng như cảnh sát vậy đó, nó thừa lệnh, không có gì đâu. Mà mấy người đó có quyền, mà ông Phật không có quyền. Ông Phật vô nhà người ta muốn bắt cô ma không được. Mà cái ông Thổ Thần đó, ông có quyền bắt cái ma. Mà ông Phật cậy ông Thổ Thần được. Nhưng mà quyền đi bắt là ông Thổ Thần, chứ không phải ông Phật. Nó khác chỗ đó lắm. Nhờ cậy chứ phải quyền được, phải quyền của ông Phật. Chừng nào ông Phật có như xem, có cái chiếu chỉ của Thượng Đế, lúc đó ông Phật đứng trước mặt thì nó phải sợ. Cho nên ông Phật cũng bị phá vậy. Ông Phật tu ngoài rừng cũng bị phá tự nhiên, bị ma quỷ, bị đủ thứ. Nhưng mà ông giữ có cái thức thanh tịnh và sáng suốt, cho nên ông giác ngộ được nhiều.
Như là về hướng, như là phân
tích sáng suốt, như là giữ về chánh niệm. Đó. Cho nên chúng ta ở thế gian này cũng vậy. Nếu mà thiếu thanh tịnh, thiếu sáng suốt thì ngày nay cũng không sống được. Ở cái hoàn cảnh mỗi ngày, ăn ngày hai buổi đó cũng biết bao nhiêu chuyện phải làm rồi. Để bao nhiêu đứa con khổ biết bao nhiêu. Thấy không? Mà nếu mà ngoài lệ đạo đức thì ngày nay đâu có ngồi được đây. Thấy không? Buồn giận đủ thứ rồi tự tử chết luôn. Phải không? Người nào có ở trong cái lệ đạo đức không tiến hóa. Nhiều người nói tôi nào giờ không tu, bây giờ tôi tu là buồn không phải. Tu nhiều kiếp rồi. Xương chắc đóng mà không hay. Cứ đại nguyện, đặt đại nguyện hoài mà hành không tới. Cho nên cái chùa là tốt cho người đi tu. Nhưng mà ăn thua cái người đi tu phải ý thức. Người ta tới chùa mới có một lần. Và người ta ngộ đạo. Mà có người đi chùa bao nhiêu năm mà không biết đạo là gì. Có người có một lần là ta đã ngộ đạo rồi. Tại vì ta hành rồi. Nghe giảng một lần là ta biết rồi. Quy trình độ ta đã tu nhiều nhiều kiếp thôi. Cho nên có người tu 1000 kiếp. 100 kiếp. Chứ đâu phải mới tu. Kiếp con thú mình cũng làm rồi. Bây giờ thú tánh còn đó. Thiên địa hữu tình nhân lỗi quá. Mặt người thú tánh nhận không ra. Long lanh trước mắt cho là đẹp quá. Dù quần xanh lãnh khổ mà. Thú tánh còn. Mà không tu làm sao giải thoát. Còn hơn còn thua không à. Cái đó là khả năng thấp kém mà. Còn hơn còn thua. Còn khả năng hòa đồng là khác. Thôi cũng vui rồi. Quý vị cũng nghe qua. Và cũng thích tâm rồi về cố gắng là tu ha. Ai cũng có cái nghiệp. Mình phải tự giải cái nghiệp. Dạ. Chứ không ai giải giùm đâu.
Dạ.
Thì thật rốt cuộc bây giờ có cúng có lại bao nhiêu rốt cuộc còn mình phải giải. Ý thức là mình mới giải nổi còn.
Dạ.
Không ý thức không bao giờ giải nổi.
Chúng con xin phép rồi chúng con đi về ngay chiều hôm nay.
Chừng nào về?
Dạ bây giờ chúng con về.
Xe nào đi?
Dạ,
vậy ha. Thầy cô về mình rồi.
Vâng.
Ngồi đi, bé cái chân này đi. Ngồi đi, bé đi.
Chào, tất cả bác
đi. Dạ. Yêu đâu à?
Vì lo con.
Có cái chiếu chỉ của Thượng Đế, lúc đó ông Phật đứng trước mặt thì nó phải sợ. Cho nên ông Phật cũng bị phá vậy. Ông Phật tu ngoài rừng cũng bị phá tự nhiên, bị ma quỷ, bị đủ thứ. Nhưng mà ông giữ có cái thức thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên ông giác ngộ được nhiều.
Như là về hướng, như là phân tích sáng suốt, cũng như là giữ về chánh niệm.
Đó. Cho nên chúng ta ở thế gian này cũng vậy. Nếu mà thiếu thanh tịnh, thiếu sáng suốt thì ngày nay cũng không sống được. Rồi cái hoàn cảnh mỗi ngày, ăn ngày hai buổi đó cũng biết bao nhiêu chuyện phải làm rồi. Để bao nhiêu đứa con khổ biết bao nhiêu. Thấy không? Mà nếu mà ngoài lệ đạo đức thì ngày nay đâu có ngồi được đây. Thấy không? Buồn giận đủ thứ rồi tự tử chết luôn. Phải không? Người nào có ở trong cái lệ đạo đức không tiến hóa. Nhiều người nói tôi nào giờ không tu, bây giờ tôi tu là muộn, không phải. Tu nhiều kiếp rồi, xương chắc đóng mà không hay. Cứ đại nguyện, đặt đại nguyện hoài mà hành không tới. Cho nên cái chùa là tốt cho người đi tu. Nhưng mà ăn thua cái người đi tu phải ý thức. Người ta tới chùa mới có một lần và người ta ngộ đạo. Mà có người đi chùa nghe bao nhiêu năm mà không biết đạo là gì. Có người có một lần là ta đã ngộ đạo rồi. Tại vì ta hành rồi. Nghe giảng một lần là ta biết rồi. Quy trình độ ta đã tu nhiều nhiều kiếp thôi. Cho nên có người tu 1000. 100 kiếp. Chứ đâu phải mới tu. Kiếp con thú mình cũng làm rồi. Bây giờ thú tánh còn đó. Thiên địa hữu tình nhân lỗi quá. Mặt người thú tánh nhận không ra. Long lanh trước mắt cho là đẹp quá. Dù quần xanh lãnh khổ mà. Thú tánh còn. Mà không tu làm sao giải thoát. Còn hơn còn thua cơ mà. Cái đó là khả năng thấp kém mà. Còn hơn còn thua. Còn khả năng hòa đồng là khác. Thôi cũng vui rồi, quý vị cũng nghe qua và cũng thích tâm rồi về cố gắng là tu ha. Ai cũng có cái nghiệp, mình phải tự giải cái nghiệp chứ không ai giải giùm đâu. Thì thật rốt cuộc bây giờ có cúng có lại bao nhiêu, rốt cuộc của mình phải giải ý thức là mình mới giải nổi, còn không ý thức không bao giờ giải nổi.
Chúng con xin phép và chúng con đi về ngày chiều hôm nay.
Chừng nào về?
Dạ bây giờ chúng con về.
Xe nào đi?
Dạ
ha. À, thật cô về mình rồi.
Dạ.
Ngồi như bé cái chân này đi. Ngồi như bé đi.
Chào tất cả bác.
Yêu đâu à?
Vì lo con.
Ôm ăn hết hai cục bánh đi. Cho nó mập. Ôm ăn mập.
Bánh như người chứ.
À?
Cô à, bánh để cho nó cắt chứ.
Ăn
cô cạo thì
ăn bánh mập mập.
Cho nên nó lên nó đặt lại. Giờ nó chảy, chị để mình nuôi nó chảy. Này, nó cũng kìa. Đâu có chẳng gì hút.
Con kêu nó, con kêu nó không có gì.
Thì xếp ra.
Bắt dùng lại một được các bác.
Dạ, dạ.
Tôi nói không được, nếu mà gia đình chống quá thì không nên. Thôi thầy đi chỗ khác đi. Nghe xong tìm cái vừa học. Con nói từ đằng xa vậy. Kêu thù ông nói như là ta sẽ dạy cho nói tất cả những tiếng thế giới và gỡ đi làm. Tôi có mấy người bạn ở trên lèo cũng bán lớn. Bạn nào tôi cũng biết chưa học.
Bây giờ dễ thôi, cũng không chưa kịp tin rồi.
Nhìn cho nó nhớ để giảng
cho những bạn thầy có đó.
Để chúng ta khỏi mất.
khổ. Ta có những cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì như là để bỏ Phật thì là mình đang ở đây mình không đi nữa. Nếu cái danh lý của cả vô hình vô chỗ đó, lúc đó mình mới đi ra. Nếu có gì
là đi ra. Khi nghe nói mình là lửa này, nước này, khí này, gỗ sắc kẻ như đảm này nó ra đến.
Cổng, cổng cỏ nó cũng bao nhiêu chuyện đó. Cho nên mình muốn biết cái đó thì mới chịu hòa đồng, mới chịu hòa học lẫn. Còn mình không biết cái đó là mình có dị điểm với người này và người kia là mình có tổng. Như cọc cỏ và cọc cỏ dù kia bằng tranh chấp.
Ờ nha, tấn công rồi thấy cho quà.
Dạ.
Thì đúng rồi, ai lo tụi.
Nữa, thầy tham quá, thầy nghe mấy người.
Mọi người sao qua này, chị cũng ở bên bên lèo.
Dạ, người thiện quá,
người lừa. Ờ, người Việt Nam mà sao chỗ mà.
Ở lèo mấy người Tàu giàu lắm.
Dạ, dạ. Còn Tàu với mấy Ấn Độ, con người mặt trời với con thầm.
Anh mà. Sư giàu nóng lắm hả?
Dạ, cũng. Mùa nóng là 45 độ.
Phải rồi. Thành ra họ mời cho mình năn nỉ như vậy đó. Chí công ra đi lên nên làm giám đốc của biểu sức lập cảng.
Vậy sao thầy không đi một lần cho biết?
Còn năn nỉ nó mà cho nghe nóng được.
Nóng lắm. Nóng là muốn lên đi. Nóng dữ.
Ôi chưa tôi có đi tới Sùng Trang.
Trong nhà thầy
Sùng Trang đấy.
Dạ, chúng ta đã là từ ở đất Minh qua qua Lào đi. Qua Thiền Hà thì là
cá nhiều lắm.
Nó gần Thiền Hà.
Đá tam sắc.
Khi
đó nhớ
là
luyện
nhé.
Chá
ba
mà lấy
mà. Bọt keo, cũng đi gần chỗ đó, bọt keo. Bọt keo qua đó, tôi cứ keo nó có khi ta tắm.
Đó là như con
già. Bữa đó, chúng ta còn 6
rồi.
Còn còn lên
xuống. Rồi, con này qua đó.
Không, không có gì.
Không, có trình nối chứ không? Cao. Nhưng mà lên cửa trời đó.
Thầy, là vừa thì con anh ngày xưa tôi có tặng rồi. Đọc sáng nay là lưỡi tạo tạ. Dạ, ông em có thành thế là hay là ta đọc ra.
Có. Những người tu đắc đạo có một sự tuyệt đó.
Dạ.
Và thích ở trong mình. Bây giờ mình ở Việt Nam qua rồi bây giờ 53 năm sau người ta mới
chín
chín chín chín chín chín chín chín chín
chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín
chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín
chín chín chín
chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín
cái
nghĩa gánh vác cái chai gánh vác không chỉ của mình lo tu đây là gánh vác bạn linh học nhất chẳng mình đâu có phải mình xác này đâu phải mình tu cho quán thông bên trong đó là mình thấy mình ra mình gánh vác rồi đó khi mình hiểu mình muốn ảnh hưởng được không hiểu mình làm sao nhân dân nó dạy người ta cứ hỏi nè, hỏi nó hay hơn, theo trình độ, hay hơn, bọn thiết thì nghe nó hay, nó quên, mình hỏi là từ cái lòng nó mà cũng biết cỡ mở, thì thằng này ta giải, thì đó, mình bắt chị cũng nghe, nãy giờ nói chuyện không nghe, chuyện này chuyện kia chứ
thì có mình thôi chứ.
Trần giữ hay là cuộc căng cuộc căng chưa giữ vậy chứ mình làm chủ cũng làm thì thôi tụi nó làm cho nên còn thì mình mà thống nhất rồi cái gì cũng phải chờ đợi
nó tạm có phải màu sắc không
có cầm đó cũng chuyển biến dạng quá thay đổi hoàn tu tức không không gian không thời gian là đâu chả có còn màu sắc một điểm linh quang sao mọi người đều có một điểm liên quan, không có điểm liên quan làm sao có sự cảm nhận?
Có thể là thay dần được cái luồng điện, nó có trình độ cảm, người ta phải cảm nhận.
Thì họ có, họ nhẹ họ mới cảm nhận gì đó, nhưng mà họ cảm nhận thì họ phải tự học thôi, chứ không phải sự cảm nhận đó là nó giỏi đâu, có giỏi là mình đừng nhẹ, mình biết cái chuyện đó mình còn phải học cái sự nhẹ hơn. Thế không phải nói là tôi biết thì cái đó là tôi giỏi hơn nó bị hạ xuống đi, phải là tôi học đó. Phải rồi, tuy nhiên là nó phàn ngã, nó lên lấn áp bất cứ lúc nào. Phàn ngã là tự khen mình cho ta giỏi, là tự chăm sóc mình, thấy ta còn phải học hỏi thì nó không có bị lâm vào trạng thái, rơi vào trạng thái nguy hiểm thì nó chỉ buông bồi sự sân si mà thôi. Còn nó mở cái thức hòa đồng thì thấy nó phải tập bắt buộc phải cái những phần thanh thanh lập hàng ngày, mỗi ngày toàn là sự đậm loạn tại thế, chứ không phải cái chuyện mà nếu chúng ta không tỉnh sửa không bao giờ ai có thể vô để chúng ta được. Nhưng mà vấp phải cũng là phải đứng dậy đi, cho nên bắt buộc phải học.
Thưa thầy, như là cha có nói là khi mà con thấy bạn con bị giáp ngã, con phải nâng đỡ. Thì một cái trường hợp chẳng hạn như là mình thấy bạn, thí dụ nếu mà nó tiếp tục cái cô, chẳng hạn tiếp tục mà cái sự mà sơ hở không phục nó, nếu mình nói ra thì chạm cửa lại, mà mình không nói nó thì cái đó là mình sẽ mình làm cho nó chậm tiến cái đường tu nó có được không? Vì đó có phải gọi là
con mình có thể nói cho nó nghe. Bởi vì nghĩa là mình phải nói như thế này, người đời bao giờ ta cũng có sự tự ái. Nói rằng cái chuyện tu học của chị cũng có học phần tiến bộ, nhưng mà chị làm thêm cái đó thử kết quả. Đó, là mình chỉ cho họ. Để làm thêm cái gì để lập hạnh cho chính mình. Mà hạnh đó nó đạt được rồi nó sẽ càng sáng suốt hơn. Thì lúc đó chị thấy rằng cái công phu của chị có bị hoang khí. Mình thấy khác. Nhưng mà nói đó là ước độ cho ta tin ta, mình mới là sáng suốt, nói học có hạ. Còn mà nói tu như vậy thì hư, cái gì kêu còn không, nó thích hả? Không, người ta thích thì ta có quyền làm, nó có ai chịu. Ai mà nghe lời mình, mình nói chị tu với sức đứng cố gắng. Làm như thế này thêm một chút nữa, nó sẽ thay đổi. Mình nghiên cứu thế, mình đã bỏ công học thì phải học cho còn. Đó, trong cái sự bàn bạc đó nó hữu ích và vô hại. Còn mình chỉ trích thì người ta trước mặt người ta tin nhận, mà sau lưng người ta buồn, thấy không? Ai cũng còn trong cái tự ái và muốn cho nó vươn lên để nó đạp đổ cái bức tường tự ái đó, phải chỉ cái phương thức cho nó tự chủ, cũng phải nâng đỡ nó một chút. Nó không có thể là hạ nó được. Nếu mình hạ nó là mình có lột, mình không phải người dẫn dắt. Cái thượng đế đã dẫn dắt, mình muốn tròn thì tròn, là méo, vuông là vuông, dài là dài, thượng đế còn phải chịu cho nhiều chiều hướng cho chúng ta học để tiến qua. Vũ hồn, mình muốn một người bạn lên thân mà mình không học nhẫn và không có chiều học phần nào, thì làm sao thành công? Thấy không? Thế nên một đứa nhỏ con này giờ nó quan vậy đâu giờ mà. Thằng la nó còn tức bị khóc. Mình nó chơi thú gì nữa. Mình gác nha, là mình hành hạ lắm. Đúng rồi, con người có con dân mình đọc ra làm sao cái chuyện này. Ai cũng có từ đại sự an.
Thầy, có phải điểm đàn ông nhẹ hơn mình đàn
không thầy? Dương điểm là phải nhẹ hơn. Nhưng nó dạy công tu hay là không? Tôi nghĩ mình nhẹ, mà nhưng dễ xả lệch. Còn năm ba người ta chậm hơn, nhưng mà ta trì kỳ trí ra tu luyện, ta cũng đi tới cương đồng.
Cái lòng thì muốn xả tăng,
không có, mình phải lo con chứ.
Dạ, vâng.
Cái đó là cũng hạnh bố thí rồi, lo cho nó là
cái hạnh. Không, cái đó là mình dành con. Con anh lo cho những con hơn quá.
Không phải riêng tư, nó là xã hội tương lai.
Như vậy là
khi mà cho vậy đó.
Con
hỏi cái này thì phải
dành cho con.
Bây giờ tôi mới
làm ngoài.
Sao?
Như vậy con
hiểu
không? Không.
Cái đó cũng là cái chuyện cứ. Cô có một bà hỏi con chứ. Theo như bà, tôi có một số tiền tôi để dành cho con xin nửa lần vốn hay là cái số tiền tôi bố thí người ta. Rồi nửa con tôi đó như thế nào?
Đâu có, ít nhất là cái căn bản sinh hoạt mình phải có. Một cái chuyện bố thí là mình sẵn sàng giúp.
Cái
đó là mình cứ tạo cái phước cho nó. Cái đồng tiền là mình xài đi cho lễ phải á, là đem cái ân lại cho con. Nó còn mắc hơn tiền. Sau này nó có nhiều hơn đó. Cái phước quan trọng. Nếu mà không có cái phước thì có tiền thì tiêu.
Có dịp bố thí nhiều thầy nghĩ sao? Tại gia đình con mắc quá rồi.
Phải rồi thì mình phải lo cái khả năng sẵn có của mình trước. Đâu buồn đâu được. Bởi vì khả năng của mình chưa có hoàn tất. Có thường mới làm được, chứ không có thường thì bán thân đi làm sao. Mỗi người đã có cái chuyện phước của nó, nhưng mà mình nghĩ chuyện làm phước thì đi tiếp.
Cái lần nào nó
đó, nào cũng một ngày nào đó rồi có cơ hội làm.
Dạ không, ví dụ như cái chị đó, chị nói chị có 10 ngàn, chị để cho nửa con, chị lớn chị chia ra, cái đó là tiền dư. Chị có nên đem nó tiền ra bố tí thay vì để dành để của ra cho con, chị thí dụ.
Đâu có cần gì phải lo cái sinh hoạt hàng ngày đủ là đủ rồi. Cái tiền mà làm phước đó là sau này con nó hưởng nhiều hơn.
Dạ, như là
cũng
như cô để chẳng mối. Cô để người cũng được đơn sao.
Còn là đừng một phần nào thôi. Còn cái chuyện mà nó cứu cấp những người đau khổ. Mà mình thấy cần cái việc làm đó là
cũng như con
gầy vốn cho con mình đó.
Mà người mà bằng về mà
gầy phước cho con là gầy vốn.
Cô biết không biết cũng như họ là không biết liền. Nhưng mà
cái mà nó có của chị này.
Ờ, cái đó tùy theo trường hợp, tùy theo khả năng đó, nhưng mà có tâm là được. Chứ còn mình không đủ sống mà làm sao mình kiếm
tới. Con cũng khóc. Nghĩ đạo duyên này tự kiên giúp rồi mà giúp được. Mình muốn nhiều mà không có
được. Đâu có được, mình phải làm chuyện khả năng của mình chứ làm quá đâu. Người ta nhẹ nghiệp, người ta phải làm cái đó nhì để phù hợp với hướng phước lại cái tâm an
đó. Thấy mấy chị này bố thí được nhiều, con không bao nhiêu hết. Thấy con buồn đó
thầy. Thì cái gánh là nhẹ, cái gánh mình nặng là khác. Tính ra cuộc sống ta thì nó còn vậy đó
hả? Mà sao con còn giúp người ta mà con còn tính toán nữa thầy, kỳ quá thầy. Con tính người đó có đáng hay là không?
Phải coi, phải xét.
Rồi con rồi chị này chỉ nói giúp nhờ mà tính như vậy thì không?
Cũng phải xét tùy trường hợp.
Con
thấy người ta lợi dụng
nha. Dạ, có sợ ta lợi dụng con không mà con phải suy xét rồi.
Cũng phải xét.
Rồi con chị này chỉ nói con còn tính toán.
Chỉ cần thiết mình làm, không cần thiết mà không cần làm.
Có sợ là người ta ỷ lại á
thầy. Ỷ lại rồi mình làm hư người ta.
Dạ, có sợ ta ỷ lại.
Mình xét cái nào cần thiết mình giúp lần thôi. Mỗi người được giúp lần nào cũng phước lắm rồi. Thì luôn luôn
giúp người khác. Con giúp người đó.
Ngoài khả năng dư, gia đình mình có dư cái này tôi để một tháng 20% làm phước thì 20% thôi, làm hết cái đó thôi. À tôi để 10% làm phước rồi tôi để 10% rồi. Có nhiều người người ta một đồng xu người ta không loại ra, thấy không? Mình có tâm nghĩa là phải trên xuống chính cho mình rồi.
Con muốn giúp người ta mà đừng tính toán đi mà không được thầy ơi. Muốn
cái dễ nó dễ lắm. Nhưng bây giờ tôi khả năng tôi 10 ngàn rồi tôi đem 1 ngàn ra tôi giúp thì cứ dịp xài 1 ngàn ra thôi. Đó cũng là cái chuyện làm phước.
Thế tại tại sao có người không cần người ta bố thí mà ta lại được bố thí mà trong khi mình bố thí cho người đó mà người đó lại không nhận được cái phần mình gửi đó? Có phải là cái người đó là không có phước được hưởng
không? Chứ không phải là món quà mình đưa tới chắc gì tới tay người đó. Nhiều người nó không có phước hưởng
nhận được. Bà tiếc gửi tiền gì nữa ta. Đáng ý mình đã được hưởng cũng phải trả rồi. Đi không được hết. tụi con gửi tiền cho ba, con sẽ dặn như vậy vậy con. Ba đi được tới Paris, ba bị bệnh mới trả.
Cái tiền nó trả lại, đám lại là... Rồi mình thấy lo thì không biết cái người đắp được sự đó không. Cái cảnh trễ cái sự hưởng.
Thì cho nó tùy duyên là cái phước con người nó thì phải có phước. Còn có người nào giờ không quen biết mình mà nghe gỡ ra nhận được.
Dạ đúng
rồi. Còn có người mình để ý hoài mà không tới.
Không tới thôi.
Nhưng xin thầy khắc nghĩa rõ chữ phước, chữ huệ.
Phước là nó phải có gieo phước nó mới gặt hái được cái phước. Như bây giờ nghĩa là lo mấy người ở đây nè, tâm tốt cho giúp người nghèo. Thì một ngày nào đó cái đó ông trời trả lại đủ cho nó không có thiếu. Nó lại có nhiều nghiệp may mắn hơn. Thế chưa? Đó là phước. Còn những người bây giờ từ Việt Nam ra đi nguy hiểm mà nó có phước, nó đi trọn lành cả gia đình. Mà có người vô phước có giỏi cái gì giỏi đi chưa tới đâu cũng chìm chết. Chỉ hữu lợi cho chính cá nhân mình mà không biết người khác.
Nhưng mà phải có phải là việc bố thí là việc đi bên ngoài không thầy?
Thì bố thí là mình lập cái hạnh hy sinh. Đồng tiền máu huyết của mình mà mình dám hy sinh cho người ta là mình lập được cái hạnh tốt. Mới là tu phước. Sau này mình mới hưởng trọn được.
Rồi sao nghe nói nhiều người nói mình lo đi bên ngoài là cái việc bố thí mà mình không lo đi bên trong là cũng như không.
Cái đó là đi bên trong là thuộc chiều huệ, tu thiền đó. Còn cái bên ngoài, hành động bên ngoài mình làm kêu là làm phước.
Nhưng mà từ bên ngoài nó đi vào bên trong hay là từ bên trong đi ra bên ngoài thôi?
Thì nghĩa là hai cái cũng có ảnh hưởng như nhau hết. Phương cái bên trong mà chịu tu thiền thì đối với chuyện làm phước á, họ luôn luôn sẵn sàng.
Yeah.
Mà người làm phước khác rồi bây giờ họ không có thể thiền được mà họ lại tu phước.
Yeah.
Là thấy cái tâm họ nhẹ và lại hãy cảm mến thương những người thiền, lần lần họ sẽ học thiền. Mà do cái nhân đó nó mới có cái quả tốt. Nhân tốt nó mới tạo thành cái quả tốt tương lai rồi họ cũng phải tu thiền. Thấy không? Thì cái tâm con người á, không phải hiền đâu, ác.
Yeah.
Nhưng mà không điêu luyện nó ác luôn luôn. Nó ác luôn luôn. Mà biết điêu luyện nó từ cái ác trở nên hiền. Nó mới có giá trị. Mà không hành động, không làm á, thì làm sao mà mình có gặt hái được. Cũng như người ta biết có cái hạnh để giúp người nghèo, cái người đó luôn luôn ông trời lưu ý và tướng của nó phải thay đổi. Cái phước nhiều lắm. Cho nên ông Ba Phùng đó, ổng là hồi trước ông già, ba nhỏ đó, ổng không có phải như người ta. Ổng ăn hà tiện, ổng ăn khổ, không có hưởng. Nhưng mà bạn bè thiếu sót là ông đi tới nhà ông giúp. Mà ông không ai biết ông. Tại nên ông có phước nhiều lắm.
Yeah.
Gia đình ông mấy chục người ông đi.
Đi hết hả thầy? Ừ. Yeah, con có nghe kể năm ngoái nè.
Ai nghèo khổ, ông đi tới nhà ông giúp. Cái phải đúng là, còn cái ông phải là miễn bàn. Làm bậy là miễn bàn với ông.
Ở cái đó là cái sáng suốt mình để
là, người ta. Ông phải đích thân đi tới nhà ông giúp ta. Mà phần ông là không bao giờ hoang phí. Không phải giờ xâm cái áo tốt bận ha, ăn món ngon vật lạ không. Con tất cả gia đình phải chịu khổ.
Yeah.
Phải học cái khổ.
Ông ta khôn quá hả thầy?
Người ta
dưới.
Cũng như trường hợp con của con. Nó muốn cái chẳng hạn chiếc xe đạp hoặc là cái đồng hồ.
Ừ.
Cái khả năng con mua cho nó được nhưng mà con phải ép cho nó, con không có mua cho nó như là nó đòi con muốn mua liền cho nó. Con phải tập cho nó cái khổ như vậy á thầy.
Tập lần lần.
Rồi như vậy có được không thầy?
Thì
rồi để một thời gian nào lâu cho nó thèm khát đã rồi con mua cho nó một xíu.
Ừ, tập cho nó để nó thấy là cái khó của cha mẹ. Ừ. Được chứ, nó tập. Thì gia đình đừng có phóng túng nó quá. Phóng túng quá nó tưởng đâu là cái chuyện đó là cha mẹ cái gì rồi. Bắt buộc phải làm việc cho nó. Ngược lại nó sai cha mẹ thì nó sống vô lễ và không có hiếu. Đó mà mình tập nó từ thuở bé rồi tập.
Chẳng hạn như con của con nó muốn xe đạp tiền.
Ừ.
Từ khi mà
nó nói mẹ không có tiền.
Dạ con nói con không có tiền, con mua được thầy nhưng mà con ép.
Bây giờ đến bây giờ nó đã 5 năm mà con chưa mua được nước chút nào xe đạp hết rồi. Rồi con hỏi giờ muốn xe đạp không? Con hết thích rồi. Giờ hỏi con muốn xe đạp không? Con mua nó không? Thôi hết thích rồi. Thích riết rồi, hết thích luôn rồi.
Nó đã chờ chỗ xứ này xe cổ đâm nguyên luôn.
Dạ. Rồi nhiều khi con nghĩ như vậy, con nói con ép nó như vậy có tội không, là con muốn là để cho nó biết cái giá trị của đồng tiền và nó biết cái sự cực khổ của
nhà nè. Nó tốt chứ, luyện cho nó. Chứ đừng có phóng túng nó quá, phóng túng nó hư là mình có tội. Mình làm cha mẹ không có nên phóng túng quá.
Giờ mời thầy ngủ.
Mời thầy đi nghỉ.
Cho đi ngủ. Chơi lên chứ. Mai đi làm.
Sao thầy mệt, thầy mệt.
Mai thầy 9 giờ 15 mà.
Sao thầy mệt.
Sao thầy mệt.
Bây giờ đi gì, bữa nay nghỉ đi
hết. Chị Quốc đi. Chị Quốc sẽ có gì.
Có gì Thanh bắt hỏi đi.
Mấy chị lấy chị không? Chị nói tiếng lèo với bà chị chơi nha.
Nghe bởi vẫn không biết tiếng Việt làm ra
bao nhiêu. Chị rành lắm thầy. Biết gì.
Bà nói tiếng Việt
rành. Rành lắm thầy.
Đó.
Nhưng mà
bà này bà có phước không?
Bà này thấy gì?
Dạ.
Mấy bà hai bà này cũng có phước.
Bà thở đi.
Dạ đúng rồi thầy.
Đúng không?
Sướng sướng lắm thầy.
Nhớ lớn
dạ, nhưng con
nhỏ. Coi gì khó.
Chị nói chị khổ mà con thấy còn sung sướng hơn mấy
khổ
người
không, không ai khổ bằng con đấy thầy.
À,
không có khổ. Không có khổ. Mấy người này đi ở nhà lá thế cũng thành nhà lầu.
Dạ, đúng. Sướng sướng hơn người giàu.
Tâm yên có biết gì đâu.
Dạ đúng là nhẹ lắm.
Tâm yên có nghĩ xấu người ta.
Có nghĩ xấu đúng rồi con. Nghĩ xấu ai?
Có nghĩ xấu ai?
Ai nghĩ xấu người ta con còn không bằng lòng đâu. Sao đi nói nghĩ xấu người ta?
Cái đó là vì tu. Tu kiếp
con
trước.
Con nghĩ là có kiếp trước không?
Kiếp trước có tu.
Tụi con cứ nói là mấy bà này có kiếp trước có tu.
Kiếp trước có tu. Vì cái tâm nó mới tốt. Cho nên càng già là càng tốt. Càng già là càng có phước đức nhiều.
Yeah.
Ta sợ về già.
Mà con nói kiếp này mà chịu tu cái nữa là còn sung sướng.
Tu sung sướng nó tiếp tục tới tu. Tiếp tục tu là sướng.
Nó con nói kiếp này sung tới tu nữa thì còn sung sướng.
Khổ thì khổ. Hai người đều nói khổ đó.
Khổ mà cười tấu cả.
Khổ là cái tâm khổ. Cầu nhau buồn trữ cái đó khổ, cái tâm nhẹ không có khổ. Có vật trị mà cái tâm không có nhẹ cho người đó khổ. Thấy không? Cứ ngồi nghĩ chuyện xấu của người ta là không
có. Cái đó thì chắc không có. Cái tướng ai gì có chắc. Cái tướng.
Tốt. Tây già tốt nữa. Người lạc quan nghe.
Tiếng nó một rước rồi, còn bà này kêu
có. Bà này bà đang thiền. Bà thiền bà hay lắm thầy ơi, bà thấy bà thấy bà xô hết trơn giáp tường, bà cứu không dí à phải đó đó thầy.
Nhẹ lắm.
Bà đây nè.
Hồi hôm này thấy chị á, để kể thầy nghe coi. Hồi hôm thấy một bà đó đó.
Bà nằm mơ bà thấy thầy như ông Phật còi tòa sen đi nhìn trên con nước á thầy.
Ôi bà tới thầy đó lúc nào cũng nghĩ thấy thầy ngồi trước mặt này. Ngồi vậy đây. Cái gì nói? Thôi đừng có nghĩ, mình đâu có quen thầy nhiều đâu mà mình nghĩ là thầy phải không?
Ừ.
Mà lúc nào cũng thấy thầy ngồi ngay chỗ này đây, thì tôi đây. Ủa, ra kỳ vậy. Nghĩ vậy hoài.
Đang tu nữa, đang tu nữa. À, cái phước độ.
Con làm ba chiếc bao thấy thầy làm ban giám khảo chấm con thi thầy. Mà thầy chấm con rớt thầy ở học nữa.
Thì cái trước này nó ác lắm.
Thằng cái này đó.
Trước ác lắm.
Vậy hả thầy?
Dạ.
Làm cái gì mà ác thầy?
Dạ.
Làm cái gì mà ác?
Kiếp trước ác thầy.
Làm
còn thầy, thầy. Còn bây giờ không có tu không được phải niệm Phật.
Làm
thầy, làm cái gì mà gọi là ác?
Ba, à. Ba
đọc lắm thầy, con không biết mà thầy.
Giờ cũng còn đọc lắm thầy.
Những cái cỏ chết luôn mà.
Thầy ta không đọc.
Biết không?
Dạ đúng rồi thầy.
Dạ ăn tu.
10 năm còn đá thù nữa.
Ai?
Nghĩ
ác. Đá bà bị nhớ.
Thưa thầy, con có một chị người bạn thầy, nó mới có nghiên cứu pháp này, cái con chị nó sơ sơ thôi, thì một hôm nó nói xong, mỗi một lần nó ngủ nó phải để băng thầy nó ngủ một hôm, cái nó thấy thầy
trên đầu thầy đó, mỗi mỗi trên đầu thầy mỗi cái cục vậy, mỗi cái cục có một ông Phật. Xong cái nó chèn ơi, nó mới thiền, nó chỉ có sơ hồ thôi, nó chèn ơi, đầu của thầy Tám dễ thương quá, cái gì ngộ quá, nó nói gì đó. Cái xong cái nó nói xong mà cái đầu của thầy kỳ quá, nó lại nó kể cho chị dâu nó nghe. Cô em nói là
cái
nói thì
em
không có tốt, em phải nghiêm chỉnh
nha. Em
thấy ngộ quá,
mỗi
đầu cái đầu của thầy của ông Phật trên này nhiều
lắm. Nhưng mà sao nó không thực hiện được cái tiền thầy nó
tiếp tục.
Từ nó chưa đúng cái lúc.
Nó
là nó
lỗi
cho nên nó đúng lúc
mà
nó làm được.
Mà nhỏ nó hiền lắm thầy, nó không có ham tiền thầy.
Nó không ham tiền mà nó tốt.
Tâm nó tốt nó mới được độ, nhưng mà đúng ngày đúng giờ nó phải thiền.
Mà nó thấy thầy thường lắm.
Mà này vậy bữa nay phải thấy thầy ở đằng sau sáu ông Phật đi theo thầy nữa, thầy ông Phật đi trước ở đằng sau sáu ông Phật đi theo thầy, ngồi trên nước thả trôi tới bả vậy. Chị này này hồi lâu chị đói đó.
Vậy là thí dụ thầy mà người mà thấy thấy thầy đẹp là cái thịt trình độ của ta thấy không thầy?
Nhẹ mới thấy rõ
mà đẹp xấu gì theo tùy theo trình độ
mà thấy. Như con quỷ là cái tâm của họ không tốt.
Con khoảng chừng một tháng thì con làm con lấy này thì con thấy con ở trong một cái lớp học
anh biết cách phù hợp
trong con dạy học trò ở xong nó nói chàng ơi cho tụi này nói lì quá. Thì con thấy thầy đứng ngoài, thầy nói thầy đứng ngoài cái con mừng quá, con ôm hôn thầy, con nói thầy ơi sao mà tụi này nói lì quá, thầy nói gì nè phải pháp luân thường chuyển đi. Cái xong cái con mới nói thưa thầy con không có nghe rõ thầy, thầy nói pháp luân thường chuyển đi, thầy nói lần nữa. Thầy dạ thưa thầy, thầy nói thật mà thầy bỏ đi rồi cái xong mới nói được pháp luân thường chuyển đi. Mình dạy nó mới được
đó, phải lập lại trật tự đó.
Dạ
cái đó là nó sanh.
Dạ em thấy em dạy một trò thì cứ chúng sanh nó nhỏ nhỏ thôi, con sẽ thằng nó kêu nó ngon nó nhảy dựng thôi.
Nhiệt lực đó, nhiệt lực con gia tăng rút thu hút. Dạ, tu để lấy cái gương tình thương và đạo đức, cắt cái tình dục thì mới thấy tiến bộ. Đó là nghiệp lực.
Thí dụ mình bớt ham vật chất, mình có diệt được cái dục của mình không thầy?
Mình tưởng tới cái bề trên, mình thấy mình làm nhiệm vụ của bề trên, thì mình thấy mình thiếu thốn, không có đủ khả năng làm. Mình mới dồn tâm lực đi lên trên, thay vì mình dồn ở trong cái tâm lực tại thế. À, mình ngay trung tim bộ đầu, thương thượng. Khi cái dục nó đến, mình nghĩ đem lên tới này. Đó là kêu bằng cái thiên lực. Trở về với thiên lực của người nó mới sáng suốt. Mà trở về tâm lực làm của người nó đậm. Cho nên cái dâm tánh nó tạo cho con người lu mờ tư tưởng đó.
Ví dụ như con làm pháp luân thường chuyển vậy, mà con không làm pháp luân chứng minh có thể được.
Được chứ.
Được.
Con làm pháp luân thường chuyển nhiều cũng được vậy. Pháp luân chứng minh là để mấy người mới tập thôi, mình tập lâu rồi mình làm pháp luân thường chuyển ngồi làm được rồi. Tập lâu rồi cần làm pháp luân thường chuyển. Pháp luân chứng minh là mấy người mới tập cần làm cái gì.
Thầy pháp luân thường chuyển, pháp luân chứng minh để mình bổ túc cho cái vía mình thôi.
Để cơ thể nó khỏe và nó đem lại cái nhẫn tấn nhiều hơn trong ban ngày rảnh rỗi đó.
Mình làm thường chuyển cái vía nó có được nhờ không thầy?
Được chứ, cái đó là trực tiếp đưa đi lên. Trình độ tu lâu người ta chỉ ngồi làm pháp luân thường chuyển thôi.
À dạ thầy.
Mà anh Thắng nói gì nè thầy, anh Thắng nói đó. Mình phải làm pháp luân chứng minh, nếu mình không làm pháp luân chứng minh cái giết mình không còn. Khi mình trở cái phần hồn mình con mình trở về cha. Thì nếu mà cái giết mình không còn sẽ trở lại, vậy mình phải nên làm chứng minh.
Được, nhưng mà pháp luân thường chuyển cũng không còn. Sau này nó trụ đảnh về đâu, nó làm bằng ý chí. Qua giai đoạn khác rồi. Người ta dùng cái ý là nó chuyển rồi. Theo trình độ đó nó khác.
Ba ta thấy ca ca ca.
Cái thằng này cái đầu nó mô ở trên xuống hả thầy? Nè, thấy cái thầy đầu cũng con đường.
Cứng đầu.
Đúng nha thầy, cứng đầu nó không xếp sọc.
Tầm 2 giờ.
Má nó mừng.
Dạ, chị Cao Siêu có hai anh dâu thầy.
Ừ. Hai vợ. Ừ.
Vậy là ba thằng trai, bốn anh dâu.
Sáu dâu.
Bây giờ, à, ba đảo dâu thì chết rồi.
Ba đúng là dạ. Chắc là dâu mình đây để đưa mẹ chồng ra ngoài xa lỡ quá.
Giảm lắm. Mấy ngày sau này lấy đậm không hả?
Con, dạ. Thằng con trai là thầy ạ.
Dạ. Năm thằng ta.
Dạ.
Mười anh dâu.
Mười anh dâu chứ rồi. Chính này là mẹ chồng biết đi.
Lớn nhất mấy tuổi? Lớn nhất mấy tuổi?
Lớn nhất 17, lên 17.
Ờ, ông đi con trai hả?
Dạ.
Rồi có bồ rồi.
Chưa biết có hay không ạ. Thằng em nó hình rắc á, cái đấy hình là. À thấy thằng Pôn nó có cô Pin rồi, cô Pin nó bự vậy. Cô Pin nó bự vậy đó.
Thấy ở đây mà tôi 17 tuổi mà không có bồ là bất bình thường đó, phải đi bác sĩ. Nó bắt buộc 16 tuổi là nó phải rút cái sách rồi. Lục ở đây nó...
Lúc này nó trong mùa nên là Pôn á.
Nó mắc cỡ, nó mới mắc cỡ là nó không biết có bồ rồi. Có một lần đây...
Bà mẹ
cũng nhiều nhé. Lần đây con cũng là Lê Cửa Hương nghĩ nó hiệp hơn. Chắc. Nó khờ hơn. Nói vậy. Lần đây á, với thằng Bôn nó là mà thấy lần đây nó khờ hơn thằng Bôn rồi nè.
Người lấy về đầm thôi chứ.
Thôi rồi, người lấy này.
Má chồng đâu có mua được. Yeah. Đuổi cổ ra ngoài.
Má chồng biết đi vô cửa.
Tớ mà không có.
Mà bên mẹ.
Tớ mà không có đánh telephone là miễn vô đứng ngoài này cho tiếp.
Nhưng mà sao con thấy mấy người đầm mà như tu như vậy, anh Thắng, anh Long đó thầy. Ừ. Sao con thấy cái tính tình như là người Á Đông mình vậy?
Ừ, đi như nó quen rồi. Nhờ thiền. Ừ. Không có tu sức mấy, vô nhà nó đâu có được.
Vô nhà không có cho miếng nước không?
À, xin 10 giờ mà 10 giờ rưỡi tới còn đóng cửa nữa chị.
Mà con chỉ thấy cái vợ anh Thắng, anh Long hôm nay người đầm.
Ừ. Giờ ta hiểu, ta thấm nhuần đạo lý rồi, thấm nhuần đạo đức rồi.
Đến là nó có tu rồi hay thầy?
Ừ.
Cái gì nó khó quá, thầy vậy mà dạy nó tu.
Hai vợ mười con mặc sức tu.
Hai ông bà sư.
À, tiếng lèo nói 1, 2, 3, 4 đếm sao?
Nhân dầu bà sư.
À, tiếng Thái Lan cũng vậy. Okay.
Nhà mình, Thái Lan mình,
sống sáng
sĩ. Mình sống sáng sĩ. Cũng tạm
tạm ăn. Những tiếng Hệ.
Còn tiếng phía Campuchia đó.
Ừ.
Cái
này
giống như chân tớ vậy, xin ngồi.
Đó.
Cũng như là Việt Nam mình người ngồi người Bắc với người Nam. Tiếng Thái
là. Nó cũng giống nhau vậy, mà cái giọng nó nói là cứng
hơn. Cái giọng tiếng Thái thì giống người Nam, còn giọng tiếng Lào thì giống người Bắc.
Ừ, thầy thì đúng rồi, Thái Lan nó ở phía Nam, nó dưới là miền Nam.
Thì Lào thì ở gần Bắc, sát cái Bắc.
Người Lào thì nó phía trên.
Sao cùng một nước mà lại sao khác miền nói chuyện khác kỳ quá vậy thầy? Sao cùng một nước vậy mà tại sao mình có những nguồn tiếng nói nó ngao kỳ quá rồi?
Khác nhau bởi vì đất. Vì cái thổ, cái nước đó. Còn như ở Châu Đốc, nói giọng khác. Vĩnh Long nó dạo hơi nặng nặng chút, tùy cái nước, thủy thổ.
Tại uống cái nước đó hả thầy?
Uống cái nước đó.
Nhưng mà cái tánh tình của mỗi người dân, của mỗi tỉnh đó thầy, nó phải ăn thua cái kinh tế của cái tỉnh đó không thầy?
Cái kinh tế tỉnh nhưng mà cái thủy thổ nó cũng có tạo ra cái tánh tình. Nó tùy theo cái địa thế.
Con đi đến cái tỉnh nghèo thầy, con thấy người dân cái đó. Không phải chất phát mà cái tánh tình không có được rộng rãi mà mấy cái chỗ tỉnh giàu thầy.
Không, tỉnh giàu nó phải tạo ra hơn. À, chứ, không, cái tỉnh kia bằng phong phú, vật chất phong phú, người đó rộng rãi.
Rộng rãi.
Người nhà giàu với người nhà nghèo là khác. Người nhà giàu nó lại xảo trá hơn người nhà nghèo.
Không có như con nói chung vậy. Tôi thấy đa số là cái tỉnh như Phong Phú, mấy người dân từ Long Xuyên.
Long Xuyên, dân như là rộng rãi.
Rãi lắm thầy. Con thấy Hòa Công đó thầy, cũng là cái tỉnh nó Phong Phú, dân nó thấy.
Ra tới miền Trung là hẹp rồi.
Dạ đúng rồi.
Thì đi đói khổ nhiều, ta phải lo.
Một chút xíu gì họ thấy họ cũng coi là quan trọng.
Còn ở miền Long Xuyên, châu đốc rồi cái đó nhà giàu không, cái tâm
cũng như quê con ở Gò Công á thầy, người ta trồng đồ á thầy, ai đi ngang muốn lấy ăn muốn làm cái gì làm, họ không để ý tới thầy. Nhưng mà con về cái tỉnh kệ đệm á thầy, con thấy một chút xíu gì á nghe là không được thôi, tại vì do đó đất nó không có phì nhiêu, không có có quê lợi gì đó. Họ quý lắm.
Đã vui lòng chiên này kia kia nọ, cá ra múc là có rồi, có gì đâu phiền. Cho nên cái nhà đằng kia đói thì mời cái nhà này nuôi nhà kia. Cái gì dùng hòa hảo, tốt lắm.
Vì ta thương nhau.
Thương hết sức.
Với mình ở tỉnh khác mình lại họ hiếu khách.
Ừ, hiếu lắm.
Hiếu khách.
Tôi cho đủ thứ hết, vì tôi xuống dưới là có cái bắp luộc, cái bắp cho ông Tâm ăn, có cái bí, đem cái bí tới.
Còn mấy cái chỗ mà cái tỉnh không có được, có quê lợi nhiều, họ giấu thầy, mình đến là họ sợ ăn hết. Con thấy con có chứng kiến thì
cho nên người miền Nam nó lại chắc phát hơn, người miền Bắc khổ nhiều, chuyện gì họ cũng phải gồng gồng. Không bao giờ người miền Bắc mà xài lố đó.
Kỹ lưỡng.
Họ có một đồng chỉ xài 3 hào là xài sang lắm rồi, như 7 hào để dành. Ở ngoài đó khổ.
Còn người Nam có người đồng xài như hai.
Đó, bởi vì nó nhà có khói trồng nó cũng có.
Chỉ cái xu thì đổi lấy một hào xong nó có
đi. Đó, đó không có dám xài. Sinh ra người nào cũng vậy, không dám xài tiền.
Con ở Lào đó thầy, có người đồng mới xài 15 đồng luôn.
Mà người Bắc họ giàu.
Được Phật, cứ nghĩ chuyện trời Phật thôi.
Dạ.
Trên Lào giàu lắm mà.
Giàu lắm mà, không có ai làm giàu đâu. Thì dân no đủ. Bây giờ làm 30, ăn đến 30 rồi làm nữa.
À, vậy thôi.
Vậy là nhẹ không thầy, vậy là nhẹ.
Nhẹ lắm.
Đi xích lô, đạp được tâm mà ăn đủ ngày đó không?
Bà đi làm một tháng có mấy, bà có 7 đứa con ha. Nó làm đủ, bà nuôi đủ ăn nửa tháng đó thôi nha. Cái bà nghỉ đi, tháng tới không có, bà đi làm nữa. Bà già rồi đó.
Đất Phật. Tối người lèo nghe là đằng trước nhà có con gái, đằng trước có thắp cái đèn phải không?
Dạ.
Để đứa con trai vô chơi hả?
Bán chè, bán chè trước á. Có 5-10 đồng ngồi ăn chè hết thôi, mai hôm làm viếng đi làm tôi ngủ, rồi ăn xôi với tôi đủ đâm đó, vừa người ta ăn cái đó thôi. Ăn tôi ngủ đâm mắm, cái này kia ăn cái đó thôi. Chứ không có cần đi làm nữa. Hẳn ở Lào ít người ta, người ta biết làm thế kia đó. Tôi đâu có bao giờ tôi đi làm, qua bên Tây tôi biết làm. Đâu có giàu có gì đâu mà đâu có đi làm. Phải giàu có gì.
Mà văn minh hơn bên Tây nghe, có con gái á. Mà con trai tới chơi rồi cha mẹ phải đi chỗ khác hả? Nghe ta nói. À không, ở bên Lào á. Phong tục không có cấm mà.
Không.
Mong con gái được có chồng. Mong con gái có chồng.
Hiếu ở bên Lào á, tôi thấy chụp hình như một bình ẩm mà 5-6 đứa con gái bu xung quanh cái lẹ không
vậy. Ở trên miên làm phải trên miên muốn làm quan hết tu mà bao nhiêu năm nữa chứ. Wow. Ở bên Lèo đi đó là chị đi theo quốc tịch Pháp ấy.
Thầy còn đang viết hỏi
dạ.
Phải trả
gia đình chồng Tây.
Dạ.
Ừ. Sướng lắm, có chồng Tây ở Lèo dư tiền.
À. Ở bên Lào là mấy gọi là mấy bà lớn hả? Hai bà này.
Bà lớn hả?
Dạ bà lớn
hả? Bình Quang mà.
Dạ.
Tâm nghĩ chuyện tư lợi cho mình, không có nghĩ lúc ích cho người khác. Thì ông trời phải phạt. Cũng vậy à, cái nào mà gì mà thịt phạt
đó.
Cáo sắc cũng còn tội nặng nhất, tội đứng đầu. Cáo sắc là tội số 1.
Còn cờ bạc sao thầy?
Ừ, cờ bạc lương lẹo là bị. Cờ bạc là 10 người, cờ bạc là 9 người gian rồi. Cũng là tội ai đó.
Thôi vậy
có
bị sửa, tôi cho chẳng tùy lắm.
Ừ.
Cờ
bạc chơi chứ đâu. Cờ
bạc thiệt á, thua tiền nhiều lắm rồi đó. Chỉ đánh bài chứ vô ngoài.
Vô casino đánh rồi.
Dạ. Nó hay hay.
Thì nhân tiền quá rồi không biết làm phước. Cờ bạc cái đó là tội nặng lắm. tự cho mình đi làm phước mà đi cờ bạc. Đàn bà cờ bạc là không tốt, chơi trong nhà được mà ra ngoài đánh. Nhiều người cờ bạc sanh tâm đi làm bậy, trời, đối xử với người chồng không tốt, chết rồi xuống địa ngục.
Tại vì ở Lào đó, người nào đánh bài cũng đánh bài hết, người nào cũng đánh bài.
Trên đó người ta cứ xuất tài xỉu mà, đánh người ở nhà lớn đi lên người ta xuất tài xỉu.
Đánh bài nhiều lắm.
Đó là ta cho cơ hội đi tu mà không có ai dạy tu đó. Cảnh khắc nhau là lớn nhỏ.
Rồi ví dụ như bây giờ mình hiểu rồi, mình bỏ hết đi rồi, rồi
ra. Bỏ là mình chuộc tội được. Mình đừng có làm mình ngu là ham của mới đánh cờ bạc. Thì ham tiền, mình nghĩ là giải quyết được cái vấn đề tiền là cái tâm nó nhẹ, rồi càng sáng suốt hơn. Mình cứu mình mới cứu được người khác. Chứ ông Phật ông tu rồi, ông từ nhà giàu mà đi tới nhà nghèo. Mà mình tu mình đòi giàu thì sao được, thấy không? Tu mình thấy nghèo lắm. Ăn để làm gì? Ăn là lười biếng. Người ta phải bỏ cái công ra kiếm đồng tiền mới thấy đồng tiền có giá trị. Mình chỉ vừa đi làm công mà chị vô kia chị ăn 200 thì coi cái chuyện công việc làm coi nó có giá trị gì đâu. Chị thấy không? Chị thấy chị thiếu tiền, chị đi làm việc, chị mới chỉ có giá trị. Chị đóng góp cho xã hội. Và chị vay của xã hội, chị trả lại xã hội. Cái áo chị đang bận đó ai làm cho chị? Biết bao nhiêu khối óc người ta nghiên cứu ra cái áo chị bận mà chị đã làm cái gì đóng góp cho người ta. Chị thấy chưa? Chị phải trả lại. Để chị phải làm việc. Nên đúng hơn. Còn chị vô chị đánh cờ bạc, chị ăn, chị đâu có cực khổ gì đâu. Có cái công gì mà trả lại cho xã hội đó. Đó là gì mang tội rồi đó. Mình chết rồi xuống rồi bị ở tù rồi sẽ lại làm con như trùng như gì đó. À. Cho nên ăn năn đi. Được lo tu nó lời tốt. Cái của mình một xu là một xu. Đích thân làm. Mới thấy có giá trị. Bây giờ có ăn bao nhiêu tỷ cũng không ăn chung hết. Ăn bao nhiêu tỷ mà chị cũng ăn ngày 2 bữa, 3 bữa là cùng. À, thì bây giờ chị không đi cờ bạc là chị là người ăn tiền. Chị không cờ bạc là người thua tiền. Cái nào lợi hơn? Tôi không đi cờ bạc, tôi là người ăn tiền. Có tiền, tôi đi làm phước giúp người ta. Còn chị đi cờ bạc là chị phải mang nợ rồi. À, cha mẹ chồng con mình xin tiền mình không cho, mình đem mình đút cho cái ông đó, năn nỉ ông lấy nữa. Phải không? Ông mình ngu không? Rồi ông đi sơ, già lầu, ông sung sướng, mình khổ hoài. Bao nhiêu đút cho ông, đâu làm sao ăn lại ông được. Ông giống nhiều hơn mình mà.
Dạ thưa thầy, vậy cái chủ sầm ấy đã có tổn mà.
Có chứ. Hãy biết bao nhiêu gia đình đau khổ. Phải không? Tất cả.
Mấy cô mà làm ở đầu xanh sẽ cũng tội nhiều.
Đầu xanh nó nhiều cái trường hợp, nhiều trường hợp bắt buộc cũng phải bán thân để tái hiếu cho ba mẹ. Thì nó khác. Còn có trường hợp nghĩa là cố thừa cơ hội vô làm trong đầu xanh và đổ lương gạt người ta, tội cô nặng.
Cũng do cái nghiệp của người ta, trước
nghiệp nhưng mà nghĩa là họ thức giác là họ không có làm điều xấu. Ta thấy rằng là lợi dụng một ông được một ông nhà giàu được người cái là cướp hết của cướp luôn chồng người ta làm cho gia sang người ta bất ổn, đó là cố mang tội. Mà cô thấy rằng tôi vô lầu xanh vì sự hy sinh của cái chữ hiếu tôi để đền ơn cha mẹ tôi nha, thì cái đó là cổ lại được để trên chứng. Và một ngày nào đó chú cổ ra khỏi lầu xanh và bộ cổ là người ta khỏi lầu xanh là cổ là người tu tu gieo sức.
Như trong cái phim Chúa con thấy một cái bà gì đó thầy, bà làm điếm, phải sau này bà lòng được lên làm thánh.
Chứ sao? Bị cái tâm bà tốt. Bà làm điếm là bà có cái hạnh hy sinh để cứu một số người. Thay vì những người đó chỉ làm điếm và lấy tiền cứ cờ bạc hoài, thì người đó lại có tội. Nghe không? Gây thêm tội. người ta lấy tiền mà người ta để ta chu toàn hoàn tất cái chữ hiếu đối với cha mẹ.
Nghe đó.
Hoàn cảnh bắt buộc.
Trong kinh nói này, cái chữ quan trọng nhất trước khi mình tu là mình phải làm tròn cái chữ hiếu không thầy?
Đó là quan trọng. Con người bất hiếu làm sao biết ông trời? Hiếu đối với cha mẹ.
Anh theo làm được hiện tại đó là con
truy tầm cái mình là thực hiện chữ hiếu mình mới truy tầm ra chân lý. À, như bây giờ chị nuôi con, càng nuôi con nhớ cha mẹ nhiều. Hồi nhỏ mình sao? Hành hạ cha mẹ đến bực nào? Giờ tụi này nó hành hạ mình cách thương cha mẹ. Thì bây giờ cha trời ở đâu? Không có ông trời làm sao mình có sự sống? Sao? Mình đâu có hơi thở. Hơi thở của ông trời sao? Thì thấy không? Thì ông trời trong mình chứ đó. Cái hơi thở đó, vì không có hơi thở, không có sự sống. Có bạch tỷ mà không có hơi thở. Sao? Giá trị là cái hơi thở của mình.
Có phải khi, cũng như là khi mình đi luồng điển mà đi lên hoặc là đi xuống khi mà mình quên mình nhắm mắt đó thầy, trước khi mà cái linh hồn mình mà nó đi lên hoặc đi xuống thì tùy theo cái nghiệp của mình, lúc mình sống mình tạo.
Lúc mình sống mình nghiệp, biết tu.
Nghiệp nó rút mình không thầy?
Mình biết tu thì nó hướng thượng, mà mình sống mình làm ác, nghĩ xấu cho người khác đó. Sắp chết thì có quỷ sư nó rước lên. Thì mình đi trong tối tâm. Là nghĩ thực hiện tình thương và đạo đức. Càng thương con mình thì càng thương những người xung quanh mình. Thấy không? Thì cái tâm thức nó mở. Thì cái đường đạo đức nó mở rồi. Thì cái chết nó đâu có đi dưới bàn chân. Nó mạnh dạn đi lên bộ đầu. Cho nên ta chết ấm bộ đầu ta đi vô thánh giới. Mà chết ấm dưới chân là đi vô chắc rồi.
Thưa thầy, những người đi tới thánh giới thì có biết không?
Thánh giới phải tiếp tục tu, nếu không tiếp tục thì cũng bị đọa xuống địa ngục trước như là luân hồi.
Có ngày đọa ngay xuống địa ngục
đó thầy. Đừng có tính, ta coi thánh là muốn làm gì làm, vẫn bị sát. Cho nên chỉ rốt cuộc chỉ có một con đường tu thôi. Sao bây giờ có tiền, không cứu mình khỏi chết rồi. Không cứu mình khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. À, rồi chết rồi đi đâu? Ra đi với cái gì? Bây giờ mình còn sống rồi mình tu thì mình thấy càng ngày càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Thì mình ra đi bởi sự thanh tịnh và sáng suốt chứ cái xác này đâu để với mình được. Tới bây giờ chết cái xác này đâu có đi được. Xác này phải bỏ lại ở thế gian. Mượn ở thế gian là phải trả lại thế gian, thì không có thể đem đi được. Thì mình đem gì? Đem phần hồn. Mà phần hồn muốn được nhẹ là phải thanh tịnh và sáng suốt. À, thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt là không có thể ra đi. Không có đi lên trên. Thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt chỉ xuống địa ngục mà thôi. À, mình ở đời mà mình thiếu thanh tịnh, thiếu sáng suốt mình không biết làm phước không? Này kia nọ dễ dãi cho người khác, mình gây khó cho người khác. Là mình tạo sự cân tối. Và để lôi cuốn cái phần hồn mình đi xuống. Mình làm phước và cứu độ người khác. Mình thấy mình được đi. Cái tâm thức nó a. Tôi không có gạt người ta, tôi giúp người ta. Thì ở đâu tôi cũng nhẹ nhàng. Mà tôi gạt người ta, tôi thấy tôi giàu. Thấy không?
Chị Lâm với cái đời thầm này.
À.
Chị Lâm với thầy. Chị Lâm muốn
à.
Cái đời thầm này.
Thầm như thầm. Đó không quan trọng. Thầm. Hồi này thêm mấy
rồi? Dạ, tên
phải. Ngày
mai
có bà bên
trị
xích qua
qua
đây. Tiếp qua là phải.
Bác sĩ qua đây
ạ. Con cái
gì cần bác sĩ qua đây.
Con
gửi
nó
gì cần
bác sĩ
chắc rồi
đó.
Mai
ngày
mai
bác sĩ bác sĩ mới mới nè.
Con
mai
năm.
À, từ
từ,
mai
từ
từ.
Hồi lại.
Con muốn ngày mai là thứ ba.
Con muốn con.
thứ hai ở lâu tí nữa con làm thêm vài bài thơ tặng bạn.
Thôi cảm ơn. Thôi thì bài thơ yêu cha cho bác chứ.
Dạ.
Ấy khi tôi phụ thuộc mặt.
Dạ. Dĩ gái. Thưa bà là phải hết vậy.
Cũng như làm sao để ông chị ta ta mở ra ngoài cái chỗ gì đó không thầy?
Mặt của cháu này nha, cô cháu.
Ờ, nhẹ được phải. Mà thơ mà cao nhẹ hơn nữa thì cũng một bài đó, một cái đề tài đó cũng làm 20 bài như không không phật cả
thầy nói chị tháng đều cũng có người ta gọi nghe không ai mà nói chứ chị đâu buồn nghe.
Thầy cũng như tụi con muốn đi Giang với thầy được đi chị Noel nè. Thầy cho tụi con đi.
Đi chị ở nhà con muốn đi với thầy ở nhà chị.
Nhưng mà một năm á, mấy năm mới được nghỉ một tuần Noel á. Mấy năm nay á thầy, tháng này mới cho được nghỉ á thầy.
Mình Noel ở đâu?
Giờ đến kia đang đang xong ra với cô thăm nhà.
Năm nào cô ở?
Thí dụ nó cho tụi con nghỉ vô năm mới thầy mới được
mấy một tuần
nó nghỉ một tuần đó là mấy năm nay
bên đây làm chủ rồi đó
con mà, không... mà chưa biết nữa nha thầy
còn ông ngày nay ngày mai chắc ngày mai
tụi con làm tiền nhiều lắm
thầy ơi
ông mới dễ thương lắm thầy
nó cũng thương nhân viên lắm chúng tôi ngồi đây là chủ chưa biết nữa ngày mai
tất cả một người mấy ngàn bỏ mấy ngàn
bỏ sáu tháng sau mai
đấy
không mấy ngàn
mình nói mình bỏ chứ nhà nước bỏ cho mình hết đâu có bỏ thầy
tại vì đi ăn sô ma mình không phải hết bà này cũng vậy bà này cũng ăn sô ma nhưng mà bà không có vô bà ở nhà bà ăn sô ma
một gì vậy nên phải đưa cái rồi suy mình có mấy chục ngàn
hai mấy ngàn người hai ngàn.
Nhưng mà mình đâu phải mình xích tiền túi mình bỏ là nhà nước cho mình hết à. Nhà nước bỏ cho mình mà sao mà thay vì mình lãnh soma nhà nước cho mỗi tháng. Hồi bây giờ
mà làm gì lãnh soma?
Thất nghiệp á thầy.
Nếu mình không đi làm, thay nghĩa mình không đi làm. Còn đằng này mình đi làm thì nhà nước lấy cái tiền soma của mình nó bỏ vô trong đó là mình lãnh tiền mình đi làm mỗi tháng cũng mình vẫn lãnh tiền
mà phải tay mình làm
còn mình không làm mình lãnh một năm thì mình hết làm mình hết lãnh nữa
thì nó có biên lai thì có còn hai mấy ngàn sập tiền thì sập luôn hai mấy ngàn mà còn không sập tiền thì nó chia là
dạ được chia là
cứ đâm chia là
bây giờ nó làm ăn hỗ trợ lắm thầy mà thầy nghĩ là nó có sập không thầy
hả không nó có tâm nghĩa đâu có sập
ông đâu có tiền lắm thầy
thầy ông cái ông chủ tụi con làm nên thầy ông có tâm đạo lắm thầy.
Cho nó đi mua sửa suối cứ luôn.
Dạ vậy hả thầy? Xin đọc
con. Con tiền.
Dạ.
Đi mua sửa xuống tôi luôn.
Dạ con chưa biết, không biết anh lại tới thầy, anh có xin được. Đi mua ta mấy trăm cây như thế thầy. Con đi gần rồi.
Thì thật ra anh nói gì đi mua xuống tôi luôn, bị từ đi mua xuống tôi luôn mới gần thăm mà đi tới. Thành ra thì
đi mua xuống nhưng mà mai mốt có thầy đi á từ Toulouse đi về Paris đó thì phải đi ngang Limoges để nghỉ chặn nghỉ một chút rồi mới đi tiếp tục tại vì 800 cây số Limoges sẽ có